mời quý vị thính giả đến với
kỳ thứ 21
truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Xe lên tới sở, shopper chạy luôn vô, đậu trước lò đường. Vì hết mía là lò nghỉ hôm nay, bởi vậy trong ngoài vắng hoe. Hai bà thấy ông Ba Lự với một người làm tháng. Đường lùi cui quốc đất lại góc vườn phía sau. Hai bà đi vô đó, hỏi ông Ba quốc đất gì vậy? Ông nói dọn chỗ đặng ương trà với hộp của ông Thái mua hổm rồi. Bữa nay ông bắt một người phụ với ông, lo sở vườn vì trời bắt đầu mưa rồi. Còn hai người kia thì đã ra sở mía, tiếp với đáng nhân công, làm ngày dọn đất mà đặt mía. Bà Ngọc dắt bà Hòa đi lại nhà thăm Hương Hào Điều. Vợ chồng Hương Hào Điều vui vẻ tiếp rước mời ngồi. Bà Ngọc liền nói:
Đường bán rồi, tiền bạc họ lo chồng đủ. Tôi lên đặng trả số bạc 5.000 của anh Hương Hào xuất hôm đầu mùa mà mua tro với mướn nhân công trồng. Tôi cũng tính sổ mà chia số lời với anh cho rồi. Theo sổ của ông hai mà trình cho tôi đây á, thì mùa rồi á, từ sở tổn ra còn lời được 49.000.
Thưa phải, ông hai có tính sổ với tôi lời được 49.000.
Hồi trước ông phủ có hứa với anh, nếu anh làm có lời thì anh hưởng phân nửa. Năm ngoái lợi ích tôi đã chia cho anh y như lời hứa. Năm nay nhờ có ông hai giúp sức đủ mọi bề nên lời cho tới 49.000. Nếu chia hai thì phần anh được hưởng 24.500 phải không?
Phải, mà mùa này có ông hai hiệp tác. Ông thông thạo, ông giỏi quá. Ông lo lắng từ hôm Tết tới giờ. Phải chia lợi cho ông một phần, chứ chia hai sao được.
Bà Ngọc liếc mắt ngó bà Hòa rồi nói tiếp:
Tôi cũng có nghĩ như anh vậy, nên chiều qua ông tính sổ với tôi thì tôi định chia làm ba, ông hưởng một phần là 16.300. Ông dụ dự không chịu lãnh. Ông nói mùa này ông giúp cho mình mà thôi, nghĩ gì ông lo lắng cực nhọc cho đến mấy tháng. Lại bà hai đây ông thạo cách bán đường nên năm nay bán được giá cao mới có lời nhiều. Bởi vậy tôi lên hỏi anh coi anh có vui lòng chia lời với ông hai bà hai một phần hay không.
Tôi vui lòng lắm, phải chia cho ông hai một phần mới công bình chứ.
Trước mặt bà hai ngó thấy đó, tôi với anh Hương Hào đều sẵn lòng chia lời với ông hai một phần. Bà về nói với ông không có nên từ chối, sẵn đây tôi chia liền cho rồi. Phần anh Hương Hào 16.300 với 5.000 của anh xuất trước cộng là 21.300. Tôi đưa luôn 22.000 cho nó chẳng số. Còn phần của ông hai tôi đưa hẳn 16.000 cho chẳng luôn nữa.
Bà Ngọc mở bóp, đếm giao cho Hương Hào Điều 22 ghim giấy xăng mà biểu đếm lại. Vợ chồng Hương Hào hớn hở tươi cười, bà vợ ngồi đếm, ông chồng đứng ngó. Ra công có vài năm, lại không cực khổ chi lắm, mà được số bạc tới 22.000, còn mong muốn sao nữa mà chưa vui. Bà Ngọc đếm luôn 16.000 nữa mà giao cho bà Hòa, cậy đem trao cho ông Thái, và nói anh Hương Hào ép ông phải hưởng một phần lời, không được từ chối. Bà Ngọc hỏi Hương Hào, vậy chứ mùa này anh tính giúp cho bà được nữa hay không? Hương Hào nói:
Mấy tháng này tôi hay ông hai lãnh thay mặt mà làm cho cô, thiệt tôi mừng hết sức. Năm đó ông với cô kêu tôi mà giao cho tôi sắp đặt cuộc làm ăn lại. Vì tình bà con tôi không dám từ, nhưng bắt tay vào việc đó tôi thấy tôi là lù mù, lại không có thế lực nên khó mà làm lớn cho có lợi như chú cả hồi trước được. Nay mai ông hai chịu tiếp sức với cô, ông tính dùng phân hóa học theo phương pháp mới mà trồng mía cho nhiều và cho tốt. Ông lại tính xây lò đường lại cho hẳn hồi, đằng sau mua máy mà ép đường cát. Mấy việc đó tôi có hiểu đâu, vậy tôi xin cô giao cho ông hai làm. Ông thông thạo, lại có thế lực, ông làm mới sanh lợi nhiều mà gây dựng công nghiệp của chú cả lại được. Tôi xin cô có thương tôi thì để cho tôi mướn 10 mẫu đất hoài, đặng mỗi năm tôi trồng mía kiếm cơm đủ nuôi sống gia đình thì tôi cảm ơn cô lắm. Tôi nhờ cô nên bây giờ tôi đã có vốn tới vài chục ngàn rồi. Tôi trồng mía có rảnh thì tôi lo lập sở vườn của tôi lại. Cây trái cũng rụi hết như đằng cô vậy. Mấy tháng nay tôi thấy cô sửa đặng trồng cây lại, tôi nôn quá. Bây giờ rảnh rồi lại có tiền, tôi sẽ mua cây mà trồng lên.
Ông hai có cho tôi hay là anh muốn nghỉ mà lo việc nhà. Tôi muốn hỏi anh thiệt như vậy, hay là có việc chi anh phiền, nên anh không chịu hiệp tác với tôi nữa.
Tôi mang ơn cô lắm, chứ có phiền việc chi đâu.
Ông hai cũng nói, ông chừa cho anh 10 mẫu đất rồi.
Thưa phải, hôm chia đất mà cho mướn, ông có chừa trước 10 mẫu cho tôi, theo lời tôi xin.
Tôi mùa này anh làm việc riêng, xong tôi cũng xin anh cũng ngó dùm công việc của tôi nữa, nghe không?
Vậy chứ sao? Có tình bà con lẽ nào tôi làm lơ? Trồng mía nếu ông hai có thiếu công làm, thì tôi kêu dùm cho. Đừng ép đường, tôi ở gần tôi cũng phụ với. Mà tánh ông hai hòa nhã, biết xét công, biết thương người, nên ở đây ai cũng kính mến sẵn lòng giúp công cho ông hết. Cô giao trong hai coi sở, cô khỏi lo.
Tôi nghe anh nói như vậy thì tôi cũng mừng. Thôi, để tôi trở lại giường coi ông ba ương trà rồi tôi về nha.
Hai bà từ giả vợ chồng hương hào mà đi. Ra ngoài đường rồi bà Hòa nói. Anh hương hào á, thiệt thà dễ chịu quá. Vậy mà hồi mới gặp, cha sắp nhỏ sợ thù quán rồi ảnh xanh chuyện.
Tôi nghi ảnh gian lận mới bậy dữ vậy đó. Tôi phải giái trời Phật xá tội cho tôi. Chia lời ảnh chịu chứ ba, chứ tôi không có ép. Chị làm chứng về nói rõ cho ảnh nghe, đặng ảnh hết ái ngại nữa nha.
Lại tới chỗ ông ba Lự làm, bà Ngọc mở bóp lấy đưa cho ông ba 500 đồng, mà nói mùa đường làm rồi nên bà thưởng riêng cho ông một số tiền để mua vải may áo quần mà bận. Bà lại lấy ra 600 đồng nữa, kêu anh làm phụ mà cho ảnh 200 đồng, còn 400 đồng gửi cho ông ba, chia lại cho hai người, mắc đi dọn đất trồng mía. Bà nói rõ rằng, số tiền bà trao đây là tiền bà cho thêm đặng may quần áo mà bận, không kể trong số tiền công thường. Hai người cảm ơn bà hết sức, bà nói anh em hết lòng giúp bà, thì bà không bao giờ quên công ơn. Bà dặn ông ba Lự, mùa mưa này ráng trồng cây cho xong, đằng qua mùa sau, trồng trà, trồng tiêu. Bà dặn dò an ủi rồi bà cùng bà Hòa lên xe mà về. Tới bà Chịu, hai bà ghé tiệm. Ông giáo hiệp nói, hồi sớm mơi, hai bà đi một lát ông chủ có về. Ông hay hai bà lên Bình Phước, rồi ông lên xe đi nữa, nói lên bứng coi cây ông đặt. Đã có bao nhiêu, đàn ông chở lần về Bình Phước mà trồng. Bà Hòa cậy, ông giáo nói với ông Thái, chiều tới có rảnh, chạy về ngoài nhà một chút, rồi hai bà ra xe về Sài Gòn. Công cuộc làm ăn trên Bình Phước đã sắp đặt mà xây nền tảng xong rồi, bây giờ chỉ do theo chương trình lần lượt đi tới, hết lo gì nữa. Bà Ngọc thấy rõ tài nghệ, biết rõ tính tình của ông Thái rồi, bà không lo ngại chi hết. Lại nhờ ông giúp có mấy tháng, mà mùa rồi bà không quên làm nghĩa, nhưng bà cũng còn thâu lợi hơn 2 muôn. Bà phấn chí, bà đắp ông làm tới đừng sợ tốn hao, phải xuất tiền bao nhiêu, bà cũng dám xuất. Xuất trước lợi sau, xuất 1 năm mà có lời nhiều năm, có sao đâu mà sợ. Còn ông Thái làm nghĩa, thử chơi ít tháng, mà ông cũng có lợi cũng như là bằng đóng bàn ghế mà bán cả năm. Ông đắc chí, nên ông càng thêm sốt sắng. Ngày nào ông cũng lên sở, đường trồng mía ngoài vườn, lại coi trồng cây trong vườn, nhân công làm rần rộ tối ngày. Bởi vậy, nhiều bữa trưa, ông về tiệm ăn cơm và nghỉ một lát, xế rồi ông phải trở lên nữa. Nhờ có ông giáo hiệp tận tâm giúp đỡ, nên tiệm Thái Hòa vẫn tấn phát như thường. Buổi chiều bà Hòa thường vô thăm chừng tiệm, đôi ba bữa bà đi với bà Ngọc lên Bình Phước. Trong vài tháng, mía trồng giáp hết 70 mẫu đất, còn vườn thì mỗi líp đã trồng một hàng sầu riêng kín giữa. Một khoảng đất kế bên mộ thì đã xây một vườn tiêu 30 nọc. Theo rãnh đất phía sau, và hai bên thì trồng mít tối nữ, xen kẽ với xoài, dôi. Còn phía trước dọc theo lộ thì một bên trồng chôm chôm ngọt, một bên trồng dâu miệt dưới. Trồng trọt gần xong thì thầu khoáng đã chở đồ lên xây dựng lò đường mới, cất một dãy nhà 5 căn lợp ngói móc, nên giống chắc tặng ngày sau có thể đặt máy chạy được cột dọc theo ranh đất phía tây mặt ngó qua vườn. 2 căn đầu ngoại cao ráo, có vách tường, có cửa, và dưới lót gạch 1 căn sắm bàn ghế, tủ dán để tiếp khách. Và lúc có công việc làm tối ngày, chủ sở ở lâu thì có chỗ nghỉ ngơi. Còn 1 căn kế đó là kho, hễ đường làm rồi thì vô khả vô lưu để mà bán. 3 căn tiếp theo nữa, nền tráng xi măng, ấy là chỗ ép mía và nấu đường có xây lò kỹ lưỡng. Dãy nhà này cất rồi, liền triệt hạ lò đường cũ đem cất nối theo đó cũng 3 căn, xong lập tiết, 1 căn chứa phân và để xe bò, còn 2 căn thì để nhốt bò với trâu, sẽ mua để kéo mía và ép đường để khỏi mướn của ai nữa. Rào có chừa 2 cửa cho xe ra vô phân biệt, 1 cửa phía đằng này vô lò đường, còn vô vườn thì có cửa cũ đằng đầu kia. Bà Ngọc giao cho ông Ba Lự về ở căn kho đường đặng giữ lò đường và săn sóc vườn. Còn 2 người kia thì coi đánh lá phân bón ngoài sở mía. Qua tháng 11 mua được 1 cặp trâu, 1 cặp bò, bà biểu ông Ba kiếm mướn thêm 1 tên trai 16 tuổi để coi trâu bò. Công việc sắp đạt, xong xôi rồi hết, chỉ đợi mía đúng lứa thì đốn mà ép đường. Nghe ai cũng khen mía của ông Hai nhờ có phân nhiều nên tốt hơn mía của người ta hết thảy, lại hay đường lên giá, mỗi ký thêm 1 đồng nữa, bà Ngọc hớn hở mới đưa tiền cho ông Ba Lự, ký mua 1 con heo đặng làm thịt cho bà cúng đất đai, rồi bà đãi bà con anh em trong xóm ăn uống với bà 1 bữa cho vui. Tới tiệc này nữa thì Hương Hào Điều với những người giúp công và cả thảy trong xóm đàn ông cũng như đàn bà cũng tháp tùng phục bà Ngọc với vợ chồng ông Thái sát đất, hễ có cậy họ việc chi thì họ sẵn lòng giúp liền. Mùa này nhờ trồng tới 70 mẫu đất, nhờ sở mía trúng, lại nhờ giá đường lên cao hơn mùa trước, nên mãn mùa ông Thái trình sổ thâu chi cho bà Ngọc xem như vậy. Tiền cho mướn là 6.000 đồng, tiền ép đường cho người ngoài là 5.000, tiền bán đường là 145.000, cộng là 156.000, còn bên xuất thì mướn công làm vườn và mua cây trồng là 21.000, xây cất lò đường mới 90.000, cất chuồng trâu bò và để xe 10.000, mua xe và trâu bò 15.000, mua phân 10.000, mướn nhân công trồng mía 9.000. Sắm khí cụ theo lò đường là 5.000, cộng là 160.000. Ông Thái đợi bà Ngọc, xét kỹ rồi ông mới nói.
Vậy thì mùa này mình chưa lấy vốn lại được à, còn lỗ 4.000.
Bà Ngọc chưng hửng hỏi.
Sao mà lỗ?
Xuất tới 160.000 mà thâu có 156.000, thì lỗ chứ mà sao?
Anh kể hết cái số xuất và cái cuộc Hùng làm đường vậy sao phải? Sửa giường là việc riêng của tôi. Cất lò đường lại, cất chuồng và sắm trâu bò đều là vật dụng lâu dài, không nên kể về tốn hao mùa này. Suốt mùa này á thì kể mua phân, mướn trồng mía và dụng cụ chút đỉnh là cộng có 24.000 mà thôi. Còn bên thâu tiền cho mướn đất, về phần riêng của tôi là phải. Anh muốn để tiền ép đường cho tôi nữa thì có lẽ cũng được, vì tôi ra vốn cất lò thì lợi kể về tôi. Vậy thì số thâu về cuộc Hùng Hiệp phải kể tới 145.000 trừ 24.000 sở phí, còn lời á là 121.000. Tính như vậy thì mới đúng số lời thiệt về mùa này. Chia 2 lời á thì phần anh nó hưởng 60.000. Xin anh lấy 60.000 đi. Để lại cho tôi á 96.000. Phải tính như vậy á mới là công bình đó nghe anh.
Không được, không được. Tôi tính làm đặng giúp cô mà trả nghĩa chứ không có ý kiếm lợi. Cô ra vốn nhiều quá mới có lợi đó. Vậy nên để cho lấy vốn lại, cho đủ rồi sẽ nói chuyện chia lời.
Anh chị nhọc công với tôi cả năm, lại bỏ phế cuộc buôn bán, nên thất lợi về bên đó. đã nhọc công trồng mía làm đường mà lại còn nhọc công gây dựng giường tược lại cho tôi nữa. Tôi không thể để cho anh chị thí công giúp cho tôi có lợi, còn anh chị thì bị hại.
Tôi có hại gì đâu.
Anh phải cậy ông giáo coi tiệm cho anh, anh phải thêm lương cho ổng, mà người thay mặt làm sao mà buôn bán bằng chủ tiệm được. Vậy không phải hại cho anh sao? Bữa nay tôi lên tỏ thiệt với anh chị biết lòng dạ của tôi. Trốt 20 năm thân tôi như người chết chưa chôn, nhờ anh chị cứu tôi sống lại, hết buồn rầu, hết đau ốm. Tôi vui vẻ mà hoạt động lại như mọi người, biết ham sống mà vui với con, vui với đời. Tôi mang ơn của anh chị lớn quá, đã cảm ơn cũ chưa trả được, té ra lại còn mang ơn mới nữa. Tôi xin tỏ thiệt, tôi có đủ tiền bạc để mà nuôi cho con tôi, giàu một hay hai đứa cũng vậy, đủ sống sung sướng mãn đời, chẳng cần phải làm cho ra tiền thêm nữa. Năm ngoái tôi xin anh chị Hùng với tôi mà xây dựng cuộc làm ăn lại. Tôi dư biết cuộc làm ăn đó sẽ có lợi lớn. Cha tôi nhờ đó mà làm giàu bạc triệu, sao tôi lại không biết? Tại tôi chán đời nên cha tôi mất rồi thì tôi không thèm ngó tới. Ai làm sao thì làm. Sau này tôi đã vui sống rồi, tôi đã còn sẵn tiền bạc nhiều, tôi không cần cào cấu kiếm thêm nữa. Sở dĩ tôi rủ anh chị Hùng với tôi đặng trồng mía lập lò đường lại, tôi lại ro vốn cho anh làm. Chủ tâm của tôi là muốn cho anh chị có lợi. Tôi biết làm được sẽ có lợi to, làm cho anh chị giàu, đặng tôi đền đáp ơn nghĩa cứu sống tôi lại đó. Chừng bắt tay vào việc, tôi lại dòm thấy muốn trả ơn cho anh, mà tôi thì cũng được hưởng lợi lớn, nhất là lợi về lương lý, về tinh thần. Nhờ có anh chị giúp đỡ nên tôi xây dựng công nghiệp của cha tôi hồi trước lại được nữa, lập vườn tược lại, trồng mía làm đường lại như cũ. Tôi chắc vong linh của cha tôi với cửu tuyền rất vui mà thấy tôi kế nghiệp cho cha, chứ không phải là đứa con bất hiếu. Ơn nuôi dạy kẻ sau tôi chưa đền đáp được, mà tôi còn mang thêm ơn trả thảo cho người. Ôi, ân nghĩa nặng nề quá! Nếu anh không chịu chia lời với tôi ái ngại trong lòng hoài, làm sao mà vui sống cho được. Vậy tôi yêu cầu anh phải lấy phần lời của anh, anh phải lãnh tôi mới yên lòng mà làm tiếp nữa anh à.
Ông Thái ngó vợ không biết liệu lẽ nào nói cho phải. Bà Họa nói, câu hai thiệt tình, có nói đã cản lời, vậy nhiều ít gì cha nó cũng phải lấy cho cổ yên bụng. Ông Thái ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi ông nói,
cô hai mang ơn vợ chồng tôi, mà vợ chồng tôi cũng mang ơn cô hai vậy chứ, làm sao vợ chồng tôi quên được. Nhờ có 5.000 đồng bạc đó mới có tiền cho vợ tôi uống thuốc lành mạnh mà nuôi con và có vốn làm ăn, lần lần phát đạt, mua được nhà cửa và cho con ăn học. Nay tôi giúp cô hai là có ý muốn đền ơn xưa đó, chứ không phải muốn kiếm lời thêm. Cô hai nài quá, nếu tôi không chịu chia lời, sợ cô không yên lòng, cô mất vui rồi sanh bệnh lại. Vậy tôi phải lãnh rồi để dành cho con, nhưng tôi lãnh 1/3 mà thôi. Cô hai ra vốn nhiều quá, phải để 1/1 lời cho số vốn đó, cô 1/1, tôi 1/1, chia như vậy mới công bình, tôi mới dám lãnh.
Bà Ngọc mừng nên bà cười mà nói.
Anh muốn như vậy thì cũng được, vậy anh lấy phần lời của anh 40.000 đi. Mà anh tính để 1/1 lời cho số vốn của tôi xuất, thì chừng nào tôi lấy vốn lại đủ hết, rồi hễ tôi có lời thì chia hai, nghe không?
Cái đó sao rồi sẽ tính. Giá trời Phật cho bà con mình mạnh khỏe, sắp nhỏ thành danh rõ ràng, và cuộc làm ăn cứ xuôi thuận ấy là quý hơn hết.
Bà Ngọc đếm 40.000 rồi đưa cho bà Hòa làm sổ sách. Anh ấy đều biết xử phải, không ham tiền, nên cả thảy đều vui mừng mà hăng hái làm tới. Mùa này có người mướn 10 mẫu đất, vì già lại bình không trồng mía được nữa, nên xin giao đất lại cho nguyên chủ. Ông Thái lãnh mà trồng luôn, thành ra được 80 mẫu. Ông mua tro, sẵn lại mua ít bao phân hóa học, đặng trồng thử một đám mía mà thí nghiệm coi có kết quả và ít tốn hao hơn mua phân tro hay không. Trời mưa, giạt vào, các đám mía đều lên mạnh tốt, trà ươm, đã giáp năm rồi. Ông Thái chỉ cho ông Ba Lự với mấy người làm vườn trồng giúp mấy liếp, mỗi liếp hai hàng. Những cây trồng năm trước, có cây nào chết thì mua cây khác mà trồng thế, nên vườn đã trồng đều đủ hết. Bà Ngọc với bà Hòa mới lên thăm vườn, có một căn nhà sạch sẽ, bàn ghế tủ ván dọn qua thiệt đẹp, nên hai bà thường ở chơi. Ông Ba Lự khoe trong hai năm nữa, vườn sẽ có huê lợi trà với tiêu, rồi lần lần mới tới các thứ trái cây đủ thứ. Bà Ngọc lấy làm đắc chí, nên buổi chiều viết thơ thăm con, bà mới nói thiệt cho con hay. Từ năm ngoái, nhờ có vợ chồng ông Thái hùng hiệp với bà, nên ông qua lập sở vườn, mướn trồng mía và xây dựng lại lò đường trên Bình Phước. Cuộc nào cũng xong xuôi rồi hết. Mùa rồi, số thâu tới 156.000, ngạc vì cất lò đường, mua trâu bò, và sửa sang lại vườn, tốn hao nhiều. Số xuất tới 160.000, nên chưa có lời. Mùa này trồng mía, rồi tới 80 mẫu. Cây trong vườn lên, sẩn sơ, chỉ tốn tiền mua phân và trả tiền công làm mà thôi, khoải xuất nhiều nữa, nên cuối mùa, chắc sẽ có lời cả 100.000. Cậu Khánh trước kia nhờ Đào với Lý cho hay, mỗi ngày vợ chồng ông Thái cho một cô qua ăn cơm và ngủ cho mẹ cậu vui, nên hết bệnh thì cậu cảm tình hết sức. Nay hay ông Thái giúp lập vườn và gây cuộc làm ăn lại giúp cho mẹ cậu nữa, thì cậu càng thêm mừng. Cậu liền viết thơ ngay cho ông Thái và cảm ơn ông. Cậu gửi thơ cho Đào với Lý, mà nói cậu có hy vọng sẽ về được. Còn gửi thơ cho mẹ thì cậu chúc mừng mẹ, nhờ vợ chồng ông Thái mà mẹ được vui hết bệnh, lại lập vườn, trồng mía, làm vườn, đặng chừng cậu về, Chúa Nhật cậu lên đó ở chơi cho khỏe trí. Bà Ngọc đem thơ của con cho vợ chồng ông Thái xem, và tỏ ý muốn cất biệt thự trên vườn. Ông Thái cản. Ông nói, đã có dọn một căn nhà đàng hoàng rồi, lúc làm việc, mình phải ở tối ngày trên sở, thì đã có sẵn chỗ cho mình nghỉ tạm. Cấp biệt thự thì phải sắm đồ qua cho được, phải chiếc vốn ít lắm là 200.000, mà cất nhà không ai, ở đồ đạc hư hao, lại phải mướn người ở mà giữ, vậy nên đợi cậu Khánh về, như thiệt phải cất nhà, thì hỏi ý cậu, muốn cất theo kiểu nào. Bà sẽ mướn vẻ hòa đồ, rồi mướn thầu khoáng cất cho cậu, bây giờ thầu khoáng giỏi, lại nguyên liệu tuy mắc, xong có sẵn dồi dào, dễ thương thuyết, chịu giá xong thì trong một tháng, người ta cất rồi cái nhà, chứ không phải chậm chạp, làm cả năm như hồi trước. Bà Hòa với Đào, Lý, đồng xin hoãn việc cất nhà mát, bà Ngọc phải theo ý phần đông mà trả lời với con. Cô Lý, học bào chế đủ năm rồi nên cô thi đậu bằng dược sư, hai nhà đều vui mừng như nhau. Bà Ngọc dành mở tiệc tại nhà bà, đặng hai nhà chung nhau mà mừng cho con. Bà nói cô Đào học y khoa nên lâu hơn, nhưng chừng Đào thi bác sĩ thì bà cũng xin đãi Đào nữa. Có lẽ chừng đó Khánh đã về, cuộc vui càng thêm rình rang hơn. Bà Hòa nói, Lý thi đậu, cô dành đãi trước, thì chừng cậu Trung Quý về có phải nhường cho bên tôi đãi cậu trước rồi mới chịu. Bà Ngọc bằng lòng như vậy, mới định chiều thứ bảy ăn tiệc, và bà vô tiệm mời ông Thái với ông giáo hiệp bữa đó ra sớm đặng chung vui với nhau. Chiều thứ bảy mới 5 giờ, ông Thái đã về tới nhà. Còn ông giáo hiệp đi theo ông, Đào với Tòng còn đi học chưa về. Lý đã thôi học, nhưng có theo bà Hòa qua nhà bà Ngọc mà chỉ cho bồi dọn tiệc, nên hai mẹ con đều không có ở nhà. Ông Thái liền dắt ông giáo đi luôn qua nhà bà Ngọc, đặng gặp vợ con. Chủ khách nói chuyện vui cười một hồi, thì có nhân viên sở bưu chánh vô phát thơ. Ông Thái đừng đứng tại cửa, ông bước ra lấy thơ, ông xem hai bề, cầm vô trao cho bà Ngọc. Bà Ngọc vui mừng cực điểm, bà cười nói không ngớt, mừng con trai đã lên chức quan ba, lại sắp được về gần bà. Còn một việc khác bà cũng mừng nữa, nhưng bà không nói ra được. Mà vợ chồng ông Thái biết nên cứ ngó nhau, mỉm cười hỏi, biết bà mừng con gái bà mới thi đậu bằng dược sư. Có vài bữa mà bà được hai sự vui mừng vào nhà, bà hân hoan, hoan hỷ là phải lắm. Chủ khách đứng vui cười, thì cô Đào với cậu Tòng xăng xăng bước vô. Cô Đào có cầm một phong thơ trong tay, vừa thấy bà Ngọc thì cô nói,
cậu Tánh được lên chức đại quý rồi má hai à, con đi học về con gặp thơ của cậu cho hay đây nè.
Cô Lý cười nói,
hay rồi, bên này má hai cũng có được thơ vậy.
Cô Đào bớt vui nên cô đi vô trong nhà mà rửa mặt rửa tay. Cô Lý đi theo, biểu Đào đưa thơ của Khánh cho cô đọc rồi cô nói,
thơ gửi cho chị em mình Khánh không có nói, chớ thơ của má hai Khánh có gạnh thêm. Trong ít tháng nữa Khánh được trở về Sài Gòn, bởi vậy nãy giờ má hai mừng dữ quá.
Vậy hả? Chà chả, Khánh về đây chắc là má hai làm tiệc lớn á.
Cha với má có giao, tôi thi đậu má hai giành đãi trước, thì chừng Khánh về phải để bên mình đãi trước mà.
À, phải, tôi quên, để ông Thẹo về coi mặt ổng ra làm sao.
Hai chị em trở ra phòng khách mà ngồi, rồi kêu bồi biểu cho nước cam uống. Cô Đào mới nói. Bà Ngọc liền nói,
nhà trệ của hai vợ chồng người Pháp ở khích tranh bên này đây bán hay sao con?
Dạ thưa bán. Hồi nãy về, con có ngừng xe, con coi bản. Rào bán nhà luôn đất và đồ đạc ở trong nhà hết thảy á. Ai muốn coi đồ á, thì mỗi ngày từ 5 giờ tới 6 giờ chiều. Còn chủ nhật thì từ 8 giờ sớm mười tới 12 giờ trưa lận.
Nhà nhỏ, cất cho kiểu xưa, nhưng còn chắc. Đất không được rộng như đất bên này, nhưng nếu bán rẻ thì tôi mua.
Ông Thái hỏi,
cô có một người con trai, mà đã có sẵn nhà này rồi, còn mua thêm làm chi nữa?
Bà Ngọc nói,
ôi ế ẩm gì mà lo anh hai, mua cho luôn một vạt ba cái nhà của bà con mình hết, mà không có người ngoài xen vô.
Bà Hòa cười mà hỏi, tôi hiểu ý của cô rồi, cô muốn là tam hiệp nhất phải không? Bà Ngọc cũng cười mà đáp,
biết chừng đâu, nếu được như vậy thì càng tốt chứ có hại gì, nếu bán rẻ thì tôi mua để đó. Sao người quen của mình á, ai có muốn thì tôi bán lại có lời. Như con Lý, nó muốn mở tiệm bán thuốc và bào chế, thì tôi cho nó mượn. Chỗ này nè, mở tiệm thuốc được lắm. Vùng này bây giờ dân cư đông đảo quá. Lập tiệm thuốc á, mình chặn khách hàng các xóm bằng cờ, dừng chuối, xóm lách. Và chung quanh đây, họ khỏi cần đi xuống Sài Gòn. Họ mở tiệm thuốc tới trên Hòa Hưng, tới bên Khánh Hội cũng còn được, thay dấu hồi gì là đây. Mà qua sang năm Đào sẽ đi lấy cái bằng y khoa nữa, rồi Đào dùng nhà đó hoặc cất thêm nữa để mở phòng coi mạch và làm bệnh viện luôn cũng được. Ôi thiếu gì việc dùng mà lo.
Ông giáo hiệp nói,
nước mình sắp được tự do độc lập, người Pháp họ lo tôm gốm tài sản, đang trở về xứ họ kiếm người mà bán đất dữ quá, nếu có tiền dư thì nên mua, có lỗ lã gì đâu mà sợ.
Bà Ngọc rủ bà Hòa sáng bữa sau nhằm chủ nhật, hai chị em qua xem đồ đạc và hỏi thăm giá cả. Đào với Lý theo thông ngôn, bà Hòa chịu đi. Bà Ngọc đau khổ về đứa con gái mới lọt lòng, bà phải chở đi, bỏ dựa bên đường. Đau khổ trót 20 năm trường, tưởng ngày chết bà cũng còn mang theo một bầu hối hận xuống chính suối. Không về ngày nay, mẹ con được trùng phùng, được vui sống giữa thân yêu, lại được mừng thấy đứa con đó có bằng dược sư, chứ không phải lang thang vất vả. Bởi vậy, bà đãi một buổi tiệc hẳn hòi, cho ăn thực phẩm quý đủ ba nước Việt Pháp Hoa. Mới vô mỗi người, ăn một chén yến Nha Trang cho bổ, rồi mới tới cá, vượt Phước Hải, nhúng giấm, măng hộp nấu cua gò công, vịt ta tìm có nấm đông cô. Có bột ngọt Nhật Bổn, công Bình Thuận đúc lò, sau chót còn cho ăn đồ Việt nấu theo kiểu gọi là đồ bát nữa. Bởi vậy, ế hệ ăn không hết, rượu thì có rượu chắc đỏ thượng hạng, rượu sampan, rượu ngũ gia bì, để cho ông Thái với ông giáo muốn dùng thứ nào tùy thích. Để nước suối, nước cam với la ve cho hai bà với mấy cậu. Có tráng miệng thì đủ thứ trái cây theo mùa, còn có cả rem, bánh ngọt. Đồ ăn ngon miệng, nói những chuyện vui. Tình thành thật thương yêu tràn ngập khắp trong nhà. Tiệc long trọng kéo dài đến 11 giờ khuya mới mãn. Sáng bữa sau, gần 8 giờ rưỡi, bà Ngọc qua rủ bà Hòa đi qua nhà đặng bà mua. Đào với Lý liền thay đồ đi với hai mẹ. Vợ chồng người Pháp tuổi trên 50, tiếp rước niềm nở. Bà Ngọc biểu Lý, hỏi coi hai ông bà thổi nay ở đây yên ổn, tại sao lại bán nhà mà đi đâu? Bà Đầm nói, vợ chồng bà qua ở Sài Gòn 25 năm rồi, vợ chồng đều yêu mến xứ này là quê hương thứ nhì. Chồng bà là công chức, nay được giấy cho hồi hưu, nghĩ vì vợ chồng không có con, mà lại lớn tuổi rồi, ở đây mà không có việc làm chi thì chắc buồn, nên mới tính bán hết, nhà cửa đồ đạc, lấy tiền trở về kê quán, kiếm mua một cái nhà nhỏ, có một mảnh đất để trồng trọt đặng vui với cảnh an nhàn, chừng chết được mồ mả nằm trong cố thổ. Lý với Đào đứng hăng hái, bước vào cảnh đời rộn rực, mà nghe người lớn tuổi sửa soạn thoát ra khỏi cảnh ấy, lại nói với giọng chán nản không vui, bởi vậy hai cô xúc động hết sức. Đào thuật lại những lời ấy cho hai mẹ nghe, bà Ngọc xin phép đi xem đồ đạc. Xem nhà cất theo kiểu biệt thự hồi 20 năm về trước, ngoài cửa chừa một hành lang cho khỏi nắng, giọt mưa tạt vào nhà. Trong cửa thì chính giữa là phòng tiếp khách, một bên là phòng đọc sách có bàn viết và tủ sách, còn một bên có ghế xích đu, có đi văn, có máy may, có radio. Phía trong chính giữa chừa một hành lang làm phòng ăn, một bên là phòng ngủ, còn một bên là phòng tắm, rửa mặt và thay đồ. Nhà có đủ chỗ và đủ tiện nghi cho một cặp vợ chồng sống thảnh thơi, bàn, ghế, tủ, giường đều đóng với cây thường sơn vẹt ni, chứ không phải danh mộc, song kiểu đẹp chứ không vụng về. Phía sau có gara, có nhà bồi, nhà bếp, nhà tuy cất đã 20 năm rồi, song mỗi năm đều có tu bổ, sơn phết nên không hư sụt chỗ nào. Sân với đất dư hai bên không rộng lắm, nhưng dọn dẹp, sạch sẽ, chung quanh có tường. Theo ranh có cây che mát. Bà Ngọc biểu Đào hỏi coi định giá bán bao nhiêu. Ông chủ nhà nói ông định là 180 ngàn. Tính nhà với đất 120 ngàn, còn đồ đạc 60 ngàn. Bà Ngọc che mắt. Ông chủ nhà cười và nói,
tôi đem cán luật công đội tôi mà giúp sửa sang xứ sở của mấy bà cho xinh đẹp. Nay tôi già yếu rồi, tôi tính trở về quê quán mà yên nghĩ, mấy bà mấy cô nên giúp cho vợ chồng tôi mới phải chứ, này bắt rẻ làm chi.
Cô Lý muốn mua lắm, lại nghe mấy lời nhỏ nhoi như vậy, cô càng thêm động lòng. Cô biết dầu có mua hay không, bà Ngọc cũng dò ý ông Thái, bởi vậy cô nói để cô hỏi lại ý cha cô, có lẽ cha cô sẽ coi rồi sẽ bàn về giá cả. Vợ chồng chủ nhà nghe Lý nói như vậy, thì hiểu ý cô muốn mua, nhưng còn do lệnh của cha, nên bà chủ nhà vui vẻ nói sẵn lòng tiếp ông thân của cô. Tuy ngoài tấm bản biên như vậy, xong chiều chủ nhật, vô xem đồ đạc cũng được, vì sẽ có ông hoặc bà ở nhà mà tiếp. Hai bà với hai cô từ giả mà về, ra ngoài đường bà Ngọc rủ hết đi vô bà Chiểu, mà nói cho ông Thái hay chuyện mua nhà và giá bán của chủ nhà định. Chủ nhật thường có khách kiếm mua bàn tủ, nên ông Thái không đi Bình Phước. Hai bà vô nói chuyện lăng xăng, ông giáo hiệp nói,
nhà đất chỗ đó mà định giá như vậy không mắc đâu. Mấy năm nay điền chủ dưới lục tỉnh tản cư lên Sài Gòn, họ kiếm nhà phố mà mua dữ lắm à. Tại không có rau trong nhật báo nên họ không hay, nếu có rau thì họ mua rồi.
Bà Ngọc nghe nói như vậy, bà càng thêm muốn mua. Bà kể ông Thái đi coi thử rồi trả giá mua giùm cho bà. Đào với Lý cũng đốc cha đi coi một lát, hai cô sẽ theo thông ngôn cho. Ông Thái thay đồ rồi lên xe, đi với hai con để hai bà ở lại tiệm mà chờ. Đi gần một giờ đồng hồ, ông Thái trở về nói nhà với đất định giá 120.000 thì không mắc, nhưng đồ đạc trong nhà tầm thường, không có tủ lạnh, không có vật chi quý giá mà định 60.000 thì mắc. Ông nói hai đứa nhỏ muốn mua nên ông xin chủ nhà bớt giá đồ đạc. Ông chịu bớt còn 170.000. Ông Thái hỏi bà Ngọc chịu mua giá đó không, như muốn bớt thêm nữa thì biểu Đào với Lý đi nói cho. Bà Ngọc đang suy nghĩ, cô Đào nói.
Người bán bớt một chút thì người mua cũng phải bớt một chút mới vừa. Má Hai để hai con trở lại xin vợ chồng ổng bớt 10.000 nữa. Như không được thì bớt 5.000 nha ông má Hai.
Bà Ngọc nói.
Thôi con, mua hay là không mua, chứ bớt 5-10.000 làm giống gì? Người ta làm thâm niên mệt mỏi lại già rồi, không làm việc được, mới bán hết, đặng trở về xứ sở mà an nghỉ. Hồi này nghe ổng nói mà cảm quá, mình giúp cho vợ chồng ổng không được thì thôi, nỡ lòng nào lại còn làm ngặt với cặp chồng già như vậy. Đời nay 50.000 đồng bạc có nghĩa gì? Buổi chiều hai con qua trả lời cho hai vợ chồng ổng hay. Mà má chịu mua 170.000, biểu ổng định ngày nào làm tờ giấy, ngày nào trồng tiền bạc. Đào mắc đi học thì Lý đi với má đặng thông ngôn giùm nha.
Giá cả định xong rồi, chủ nhà lãnh tiền cọc 50.000. Ông làm tờ giao mã rồi, hai đàn trao giấy tờ cho trưởng thế, lập tờ mua bán theo phép. Cậu Khánh hay Lý Đạo Dược xưa rồi, cậu gửi thơ về chúc mừng, luôn dịp cậu cho hay chắc lối Tết, tiểu đoàn của cậu sẽ được rút về Sài Gòn. Lý thôi học nên rảnh sang, bà Ngọc lên thăm vườn hay đi đâu cũng biểu Lý đi với bà. Mẹ con càng ngày càng thêm khăng khít. Trong 3 tuần lễ, trưởng khế làm xong giấy tờ, bà Ngọc chồng trao bạc thêm 120.000 nữa đủ số. Vợ chồng chủ bán, xin bà cho phép ở luôn vài tuần nữa, đặng tới kỳ tàu chạy sẽ giao nhà, nói rằng không có việc chi gấp mà phải đi máy bay, đã tốn tiền nhiều mà lại lớn tuổi sợ mệt. Bà Ngọc sẵn lòng cho phép liền, bà nói ở thêm 1 tháng cũng được, bởi vì bà không cần dùng gấp. Đến chừng vợ chồng người bán nhà, sửa soạn bữa sau xuống tàu mà về Pháp, nên qua thăm bà Ngọc, mà từ giả và giao nhà. Đào với Lý khuyên mẹ, nên mời hai ông bà đãi một bữa cơm. Bà Ngọc hiệp ý biểu hai con nói mà mời dùm. Vợ chồng người Pháp rất cảm ơn và nhận lời mời liền, lại xin cho ăn một bữa cơm hoàn toàn Việt Nam để kỷ niệm. Bà Ngọc mời hết cả nhà ông Thái qua dự bữa cơm thân mật ấy cho vui, rồi vợ chồng người bán nhà mới giao nhà và xuống tàu về quê quán. Sáng bữa sau, bà Ngọc đưa chìa khóa cho anh làm vườn, biểu qua mở cửa nhà mới mua và quét cho sạch sẽ. Bà với Lý qua rủ bà Hòa đi xem nhà mới, ai nấy đều ngạc nhiên mà thấy trong ngoài đều sạch bót, bàn ghế chỗ nào cũng để có thứ tự như nhà đưa ở, mà chủ nhà đóng cửa đi chơi vậy thôi, cửa lớn, cửa sổ đều chắc chắn, gạch lót đều toàn hảo, không bể một tấm nào, vách tường trong ngoài đều trắng tinh mà không cần sơn phết lại. Bà Ngọc dặn anh làm vườn, hãy sớm mai anh qua, mở hết các cửa lớn, cửa sổ ra cho nắng gió thông vô nhà, cho đồ đạc khỏi hư. Anh ra ngoài, nhổ cỏ mấy cây, chung quanh nhà, ở làm vườn, trồng đồ. Tới trưa sẽ đóng hết cửa lại, khóa chặt mà về bên nhà ăn cơm. Buổi chiều anh săn sóc vườn bển, chiều ăn cơm rồi anh sẽ ôm mệt chiếu, trở qua ngủ giữa nhà. Mỗi bữa cứ làm như vậy, làm luôn hai nhà, bà sẽ trả thêm tiền công. Ở chơi tới quá 10 giờ, hai bà với Lý mới về. Lý đắc ý lắm, cứ khen cái nhà gọn, có đủ chỗ và đủ đồ dùng. Cả thảy chỉ có mua thêm cái máy lạnh nữa mà thôi. Về nhà, bà Ngọc biểu anh Bồi, buổi chiều anh kêu một người thợ cho bà đặt sửa hàng rào phía trước. Nhà mới lại cho chắc chắn và làm cửa rào, vô ra có khóa hẳn hòi. Bà cũng đặt phá tường rào của bà bề dài khoảng 1 thước, rồi làm cửa có khóa để hai nhà qua lại với nhau cho tiện, khỏi đi vòng ngoài đường. Bây giờ Lý ở bên bà Ngọc thường hơn ở bên nhà. Bữa nào không theo bà với bà Hòa lên thăm vườn, thăm sở mía, thì Lý đi mua đồ với bà hoặc theo bà qua nằm chơi bên nhà mới. Một bữa có đủ hai bà mẹ, Lý tỏ ý muốn ra xin làm công cho một tiệm thuốc lớn hoặc đứng coi một tiệm thuốc nhỏ nhỏ cho họ, đặng có lương tháng mà lại tập cho nó quen nghề. Sau có vốn rồi cô mở tiệm thuốc riêng cô làm chủ, cô rành rẽ khỏi bỡ ngỡ. Bà Ngọc cản.
Từ hồi đến giờ con học mệt nhọc quá, con phải nghỉ ngơi 5-7 tháng, hoặc 1 năm cho nó khỏe. Cần gì phải gấp lo làm mà kiếm tiền. Con nghĩ mà đọc sách, đi chơi, khảo cứu tánh dược, coi xứ mình có thứ gì bào chế có thể làm thuốc mà chữa trị, chữa bệnh được. Má tưởng con nên lập tiệm thuốc, đặng mua thuốc ngoại quốc mà trữ, mua rẻ bán mắc, đặng có lời cho nhiều. Con học cho cao, đặng cứu đồng bào, làm như vậy mới có ích. Chứ con học cao, đặng kiếm tiền cho nhiều, thì lợi cho con mà không có ích gì cho ai hết. Cái lợi đó không quý gì đâu mà ham. Còn kiếm cách mà bào chế thuốc của mình cho được, để cứu giúp người ta, thì má sẽ cho con mượn tiền mà làm vốn, chẳng cần gì phải lo kiếm tiền nha con.
Cô Lý nghe nói như vậy mới hết tính đi làm công cho người ta nữa, để thì giờ mà thí nghiệm thử coi rau tần và rau húng, cây tánh chất, nó có thế nào mà con nít nóng người, mình thường đâm mà thoa cho mát, còn lá ngải có chất gì mà đâm rồi chế nước, mưa với mật ong vô để uống mà trị bệnh kiết. Lật bật đã tới rằm tháng 10 rồi, trên vườn các thứ cây trồng năm ngoái, nhờ mấy người làm viền xiên săn sóc nên liếp nào cũng sởn sơ. Trà với cả chục nập tiêu mới đặt thêm mùa này, thảy đều lên mạnh mẽ. Ngoài sở mía đám nào cũng được tươi tốt lên cao, mùa mưa gần dứt nên mấy đám mía đặt trước đã bắt đầu trổ cờ lác đác. Ông Ba Lự với mấy người làm tháng đã sửa soạn lò đường cho trâu bò ăn no đủ, đặng có sức mà kéo xe mía và ép đường. Ông Thái chắc mùa này mía trúng không thua mùa trước, lại nghe bà vợ nói đường còn cầm giá cao, có khi trồi chút đỉnh chứ không sụt. Bởi vậy ông đắc chí nên vui vẻ vô cùng, mà bà Ngọc còn vui vẻ hơn ông, vì bà đã xây dựng sự nghiệp của tổ phụ lại chắc được rồi, mà con gái của bà lại có bằng dược sư, còn con trai có công trận với quốc gia nên có huy chương và lên chức đại úy. Một buổi sớm mơi, bà Hòa qua chơi với bà Ngọc, thấy Lý ngồi chăm chú đọc sách, hai bà mới đi ra vườn đếm mít, coi được mấy trái, xem xoài trổ nụ, rồi xem hường đương bông. Đi lần lần tới cửa rào thông qua nhà mới, hai bà mở cửa mà đi luôn co bển, đứng coi anh làm vườn săn sóc bồn bông, đặng Tết có bông đẹp mà rước xuân. Hai bà nói chuyện với anh một chút, rồi dắt vô nhà ngồi chơi. Bà Ngọc bèn nói với bà Hòa rằng, hồi hôm Lý có tỏ ý muốn mua sắm cho đủ khí cụ để bào chế thuốc. Bà hỏi tốn chừng bao nhiêu, thì Lý nói không biết chắc số được, nhưng sắm cho đủ đồ cần thiết, sợ phải tốn tới 15 hoặc 20 ngàn. Bà biểu Lý nghĩ mà chơi, đợi ra giêng bán đừng có lời, chắc mùa này lời nhiều, bà sẽ cho tiền mua đồ. Muốn mua bao nhiêu cũng được. Bà lại nói bà mua thêm, cái nhà này có ít lắm, phía sau có 2 phòng ngủ đủ cho Lý dọn chỗ bào chế hay thí nghiệm thuốc cũng rộng rãi. Còn phía trước để cô đào chặn làm vách đặng một bên dọn phòng quay mạch và một bên dọn chỗ tiếp bệnh nhân. Nghe bà Ngọc lo việc tương lai cho hai trẻ, bà Hòa cười nói, hôm trước mình tưởng qua năm con đào thi doctor, tôi hỏi lại, té ra nó còn học tới 2-3 năm nữa cô à. Học bà bào chế thì mau, chứ học làm doctor thì lâu hơn nhiều.
Chừng nào học rồi thì cũng được, miễn là có chỗ sẵn cho nó trị bệnh mà thôi. Chị lo cho Tòng, để hai đứa con gái tôi lo cho.
Hết niên khóa này, Tòng sẽ thi bằng trung học để nhất cấp. Hai chị nó có thử sức nó, nói nó học khá, chắc cả sẽ thi đậu. Cha nó thì mắc lo làm ăn, ông cũng không có ngó ngàng tới nó, dặn hai chị biểu chị dùng cho nó học vậy thôi.
tôi nghĩ ra một chuyện cũng ngộ ngộ. Hôm nay tôi muốn nói với chị mà ai ngại quá nên chưa dám nói.
Chuyện chi? Chị em mình mà ngại nổi gì?
Khánh đã nói là chắc lối Tết này nó sẽ được về Sài Gòn nghỉ ngơi. Vì ở trót 4 năm mệt mỏi, tôi muốn chừng Khánh về, tôi xin với anh chị gả phất đạo cho Khánh. Chị nghĩ coi có được không?
Cha chả, chuyện lạ đó. Vợ chồng tôi không có nghĩ tới, sợ hai đứa nhỏ nó không có chịu.
Ơi, sao mà không chịu? Hồi còn học chung với nhau, hai đứa nó thân thiện với nhau lắm. Xa cách với nhau mấy năm này, hai đứa nó gửi thơ từ cho nhau luôn luôn không ngớt. Có yêu nhau nên khi đi lên Thủ Đức cũng như khi đi, Khánh mới gửi gắm tôi cho con Đào. Mà chắc Đào cũng có ý gì đến Đào ở nhà chăm nom và lo lắng cho tôi cũng như con dâu trong nhà vậy. Bây giờ mình tính việc cưới gả thì chắc hai đứa nó bằng lòng chứ có lý gì đâu mà không chịu.
Khánh nó thân thiết với Đào mà cũng thân thiết với Lý vậy chứ. Khánh cậy hết hai chị em nó lại an ủi cô, chăm sóc cô, chứ không có phải cậy riêng một mình con Đào. Lại thổi này, Khánh kêu hai chị em nó bằng chị hết, còn gửi thơ nào cũng gửi chung cho hai đứa, chứ không gửi riêng cho đứa nào và bỏ quên đứa nào hết à.
Chính tại cái đó nên tôi mới lo ngại đó. Tôi muốn hễ Khánh về tới thì mình gây liền cuộc hôn nhân của Khánh với Đào phức cho rồi. Chứ Lý đã thôi học ở nhà, sợ có chỗ bất tiện đó.
Tôi hiểu, tôi đã hiểu ý cô rồi. Cô lo ngại chỗ đó thì cũng phải lắm. Ngặt Khánh nhỏ hơn Đào 1 tuổi, lại thổi nay kêu Đào bằng chị, biết Khánh có chịu cưới Đào hay không?
Ôi, vợ chồng lớn nhỏ xê xích nhau 1 tuổi thì có hại gì? Người ta thường nói, kết hôn nhân, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 là hạp hơn hết á. Đào hơn Khánh có 1 tuổi, bất quá tốt được có nửa phần, không được hoàn hảo, chứ có phải tuổi xấu hay là kỵ hay sao mà sợ. Huống chi á, Đào học đã gần làm đốc tờ rồi, Khánh còn kiếm vợ ở đâu hơn Đào được mà chê. Tôi sợ Đào chê Khánh nên nó không ưng kìa chứ.
Sao mà chê?
Khánh năm trước nói mặt nó có thẹo lớn lắm, sợ Đào chê chỗ đó.
Bà Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, việc này tôi coi khó liệu, sắp nhỏ bây giờ tánh tình nó đổi khác, chứ không có phải dễ như hồi xưa. Nên mà việc cưới gả chúng nó thì để cho cha mẹ định, vậy chuyện chị em mình bàn với nhau nãy giờ. Xin cô giữ kín đừng có nói cho Đào với Lý biết. Tôi cũng vậy. Tôi cũng để em như thường. Vì nói trước, nếu việc không thành thì sợ mất vui vẻ, mà lại còn xanh xích mít. Phải chờ Khánh về. Cô nói riêng với Khánh, dò ý coi Khánh có chịu hay không. Như Khánh vì một lẽ gì mà Khánh không có bằng lòng á, thì chị em mình nín luôn, đừng có cho Đào nó biết. Làm như vậy hai đứa nó giữ tình chị em như cũ, không có đố kỵ chi hết. Còn nếu Khánh chịu thì tôi sẽ nói chuyện với con Đào, nó là con gái, dễ cho hai vợ chồng tôi nói hơn. Bà Ngọc hỏi,
như anh chị nói mà Đào không chịu rồi làm sao?
Vợ chồng của tôi biết dạy con đừng có lo. Con gái dễ khiến, chứ không có phải như con trai. Nói cho cùng mà nghe, nếu mà nói trước bây giờ nó không chịu thì biết làm sao. Phải chi mà có Khánh ở đây, nếu mà Khánh xin cưới nó, dầu nó có dục chặt vợ chồng tôi mới dỗ nó được chứ.
Chị nghĩ như vậy, thôi, để Khánh về rồi sẽ hay.
Rồi đó đời sống của hai nhà vẫn tiếp tục, vui vẻ thân yêu như thường, không thay đổi chi hết. Nhưng một hôm, bà Hòa đi một mình vô tiệm, nói giá đường bán sỉ hiện thời cho chồng biết. Bà gặp ông Thái đang ngồi uống trà mà đàm luận việc đời với ông giáo hiệp. Bà mới đem chuyện bà Ngọc muốn làm xuôi mà thuật cho chồng nghe. Ông Thái nói,
bà Ngọc quen với mình lâu rồi. Mình biết bà tuy giàu có, song không kiêu căng, không độc ác. Trái lại, bà ham đạo đức, biết nghĩa nhân, hiền lành ngay thẳng, biết nghe lời phải, biết thương người nghèo. Bà lại là ân nhân của mình, mà mình cũng làm nghĩa với bà nữa. Nếu hai đàn làm xuôi với nhau, thì ân nghĩa kéo thêm dài, có chi đâu mà ngại. Còn cậu Khánh á, mình cũng biết rõ tánh tình cậu, hiền lành, mềm mỏng, dễ thương, ý cậu giống mẹ, lại ở với mẹ có hiếu, con nhà giàu có lớn, mà dám hiến thân giúp nước, mình có rể như vậy, thì xứng đáng quá, chứ còn mong gì nữa. Con Đào học á, tuy gần làm doctor, xong nếu nó chê Khánh, thì chắc gì nó kiếm chồng khác mà hơn Khánh được. Ngặt ra đời của Khánh có một điểm đen tối. Khánh vốn con của một người bất lương lại tàn ác, bình sanh phản bội non nước, sát hại đồng bào, chết rồi mà tiếng xấu còn bia miệng người, bởi vậy tôi ái ngại chỗ đó. Tuy vợ chồng mình ở chốn hèn hạ mà xuất thân, chứ không phải dòng giống quý tộc, song mình hiền lành, ngay thẳng, đối với non nước mình không hổ ngươi, đối với đồng bào mình không tội lỗi. Mình gả con cho con của một người hung dữ độc ác, sợ thằng rể mình nó phải đền tội ác của cha nó hồi trước, rồi cái khổ nó sẽ lây tới con gái của mình hay không? Tôi lo chỗ đó lắm.
Ông giáo hiệp nói,
tôi xin ông chủ cho phép tôi chen vô mà bàn việc này ít lời. Theo luật pháp của nhân loại, người nào làm quấy, người đó bị phạt, chớ có bắt tội tới vợ con đâu. Luật trời cũng vậy, ông kia ở quấy mà ông chết rồi, lại nghe nói ông chết một cách thê thảm. Ấy vậy trời đã phạt về tội ác của ông rồi, mà trời có bắt tội luôn vợ con ông đâu. Vợ con ông hiền lành, không chịu làm quấy như ông, thì có tội gì đâu mà trời phạt. Bằng cơ đã thấy hiển nhiên, bởi bà vợ không có tội mà trời khiến ông bà chủ về ở gần, hai nhà làm quen với nhau, rồi bà nhờ ông chủ khuyên lơn, an ủi, bà hết buồn rầu, hết đau ốm, lại vui vẻ hăng hái lo vững nghiệp lại cho cha. Bởi đứa con không có tội, nên nó mới học giỏi, nhu mì, mà khỏi chết. Dầu cha của cậu Khánh hồi trước có tội bao nhiêu đi nữa, ngày nay cậu làm tròn nghĩa vụ nam nhi Việt Nam, thì ai cũng phải kính mến cậu. Chớ phận cậu có lỗi gì đâu mà khinh rẻ cậu được. Theo ý tôi, nếu cậu Khánh xin cưới cô Đào, thì hai ông bà gả được, không có chi đâu mà ngại. Hai nhà làm xuôi, siết chặt thêm dây thân ái càng tốt lắm chớ.
Ông Thái gật đầu mà nói,
lời phân trần của ông giáo nghĩ cũng phải. Gả con mà xét tới gốc tích của ông cha chết mấy lâu rồi thì gắt quá, làm như vậy tội nghiệp cho cô hai. Nghĩ tới cho kỹ thì bây giờ nói cho sớm, chứ hồi trước không nhiều thì ít, mặt nào cũng là tay sai của thực dân hết, hơi đau mà chọn lọc. Nhưng má nó khoan hứa với cô hai, cũng đừng nói cho con Đào hay, để cho nó yên tâm mà ăn học, đợi cậu Khánh về đây coi cậu tính làm sao, rồi mình sẽ liệu không gấp gì mà.
Qua tháng chạp, bà Ngọc mua 25 thước vải đen và 25 thước vải trắng đem lên sở mà phát cho ông Ba Lự. Ba người làm vườn với đứa nhỏ quay trâu bò đặng mỗi người 5 thước vải đen và 5 thước vải trắng đặng may áo quần mà bận Tết. Bởi 25 tháng chạp, chở lên một bao gạo, bà thấy mồ mả của cha mẹ bà sạch sẽ chung quanh, không có một bụi cỏ hay một cọng rác nào hết. Bà lấy làm vui lòng, bà biểu ông Ba Lự kêu hết ba người làm tháng với thằng nhỏ mà giao bao gạo cho ông ba, chia đều cho năm người ăn Tết. Bà cho riêng ông ba 300 đồng bạc, còn bốn người kia mỗi người 200 đồng, biểu trao lại cho gia đình mua đồ cúng ông bà trong mấy ngày xuân. Nhỏ lớn đều cảm tình bà hết sức, ở rẫy bái quê mùa, họ không đủ lời nói nhiều mà cảm ơn. Xong ngó cặp mắt với sắc mặt của họ thì biết họ cảm đức phục tòng, dầu chết họ cũng không phụ bà. Mấy mùa này vừa qua Tết thì bắt đầu đốn mía xe về lò liền. Ba người làm vườn để cho ông Ba Lự ở nhà coi vườn giữ lò. Cả ba đều phải ra sở mía, vừa làm vừa đốc sức cho người ta làm đã quen rồi, không còn lo sợ gì nữa. Tuy vậy mà từ ngày khởi công đốn mía thì ông Thái luôn luôn mỗi bữa đều lên sở, đem bánh mì thịt nguội theo đặng ăn trưa đỡ đói. Ở tới gần tối ông mới giao cho ông Ba Lự mà về. Bà Ngọc với bà Hòa bữa nào cũng lên ở đôi ba giờ, bữa lên sớm mơi, bữa lên chiều. Nghe ông Thái định mùng 10 bắt đầu ép mía, bà Ngọc mới giao tiền bạc cho ông Ba Lự, biểu kiếm mua một con heo, đặng bữa đó làm thịt mà cúng lọ. Bà mướn đàn bà đi chợ, mua rau cùng thực phẩm thêm, đặng cúng rồi mời Hương Hào Điều, bà có anh em lối xóm cùng hết thảy, những người giúp công tụ lại ăn uống trên một bữa. Đến bữa 20 tháng Giêng, trên sở người ta đứng làm việc rần rộ, tốt đốn mía, tốt xem mía, tốt ép đường, lại thêm chỗ mấy vựa lên coi đường, đặng dọ giá. Bữa chiều bà Ngọc với bà Hòa lên sở về, xe vừa ngừng thì Đào với Lý chạy ra mừng và đưa thơ cho bà Ngọc xem. Nói Khánh cho hay, xuống Quy Nhơn chờ tàu trở về Sài Gòn, trễ lắm là 25 âm lịch sẽ về tới, mà không biết chừng cậu sẽ xin phép ông đi xe với ông về trước cho mau. Hai bà nghe tin ấy mừng vui cực điểm, chắc 5-3 ngày nữa sẽ có Khánh về. Bà Ngọc nói Khánh về tới, sẽ dắt liền Khánh lên Bình Phước cho Khánh thấy công việc ở nhà làm. Bà nhắc lại lời giao kết, phải nhượng bộ cho bên nhà bà trải tiệc mừng Khánh trước. Tối bữa đó, ăn cơm rồi, hai bà rủ nhau vô tiệm thông tin cho ông Thái hay. Ông cũng mừng và cũng nhắc bên ông trải tiệc trước. Bữa sau, bà Ngọc ở nhà sửa soạn rước con, bà không lên sở, nghĩ vì có ông Thái chăm nom mọi việc, bà lên chơi chứ không cần ít chi. Mà ở nhà trộn rộn nằm ngồi không yên, thấy Lý bước vô, bà biểu Lý đi thăm nhà mới với bà, coi cô anh làm vườn có quét sạch sẽ hay không. Đi được một vòng ngoài vườn, giữa buổi chiều mát mẻ, hai mẹ con bèn ngồi trên cái băng gần cửa rào mà xem bông, và nhắc chuyện Khánh sắp về. Bà Ngọc đương say sưa tình thân yêu đứa con trai, bỗng thấy xe đi rước Đào với Tòng chạy về, bà bèn đứng dậy đi với Lý, qua nhà bà Hòa nói chuyện chơi. Một nhà vui vẻ, tiếng nói, chen lộn, tiếng cười vang rằng. Tình cờ anh bồi của bà Hào hỗn hện, chạy qua báo tin cho bà hay, Khánh mới về tới bên nhà. 4-5 miệng, ầm la 2 tiếng, tới rồi! Và mọi người đều đứng dậy đi ra cửa, tính đi kiếm đặng gặp Khánh cho mau, chẳng dè mới ra tới thềm, thì thấy Khánh hâm hở đương đi vô sân. Hai bà với hai cô cảm xúc nên đứng khựng trên thềm mà ngó, duy có một mình Tòng xông ra đón, nắm tay Khánh dắt vô. Chưa vô tới thềm mà Khánh thấy những người thân yêu đều đứng chờ đủ mặt, thì hỏi lớn.
Má với bác Mạnh giỏi, chị Đào, chị Lý cũng vậy hả? Có được thơ của tôi hay không?
Bà Ngọc nói.
Được chứ, bởi vậy hai bữa rày ở nhà có ý trông, ai cũng dái con đi về xe cho mau đó.
Khánh bước lên thềm đứng trước mặt mẹ, mắt nhìn mẹ mà nói.
Con xa má 3-4 năm nay, về thấy má mạnh khỏe, ăn vui, con mừng quá. Thiệt y như lời chị Đào, chị Lý nói trong thơ mấy năm nay, bây giờ má đổi da thắm thịt, tướng mạnh sắc tươi, chứ không có phải như hồi trước. Ông cho phép con theo xe của ông mà về trước, xe mới tới tức thì đây nè. Nếu không con còn ở ngoài Quy Nhơn mà chờ tàu, con giao cho mấy anh ở lại hộ tống rồi về sau.
Khánh dây qua nói với bà Hòa.
Hai bác với hai chị ở nhà mà chăm nom, an vui làm cho má con hết buồn mà lại mạnh, thiệt con mang ơn nặng quá. Bác trai mạnh hả? Chắc bác mắc ở trong tiệm.
Bà Ngọc Dành nói.
Không, anh ở trên sở từ hôm Tết, trên sở làm rần rần, ngày nào anh cũng phải lên trển, có ở nhà được đâu.
Bà Hòa tiếp nói. Bây giờ trên Bình Phước vui lắm, bữa nào rảnh nó cậu lên coi cho biết, sức cô hai ở nhà, cô làm cho cậu. Khánh cười mà nói.
Má còn gửi thư, có nói nhờ bác trai lo lắng gây dựng dùm lại, chứ một mình má con làm sao nổi. Con được nghỉ phép tới chừng con về rồi, vậy để mai con đi Bình Phước.
Khánh liếc mắt thấy Đào với Lý đứng ngõ cậu mà cười hoài thì cậu nói.
Tôi rất cảm ơn chị dược sư và chị đốc tờ tương lai. Hai chị vì tôi phú thác, hai chị ở nhà làm còn hơn có tôi nữa. Ơn ấy không có bao giờ tôi quên. Mà sao nãy giờ hai chị cứ ngó tôi mà cười hoài vậy? Chắc hai chị cười hai cái thẹo của tôi chứ gì?
Cô Đào nói.
Thẹo có nhiều thứ. Có thứ thẹo vì rủi ro thì phải thương hại, còn có thứ thẹo vì làm quấy tự nhiên nhục nhã, còn có thứ thẹo vì đồng bào tổ quốc thì vinh diệu. Ai cũng phải kính phục chứ ai dám chê cười. Thẹo của cậu là dấu tích cậu làm tròn nhiệm vụ thanh niên Việt Nam trong thời buổi nước nhà rối rắm này.
Chị em tôi cười là thấy cậu được mạnh giỏi về xâm hiệp với má hai. Chị em tôi vui nên cười, chứ đâu có phải cười cậu có thẹo.
Khánh cười mà nói.
Cảm ơn hai chị một lần nữa.
Bà Hòa với bà Ngọc ngó nhau mà cười. Bà Ngọc xin chiều nay đi hết qua nhà bà ăn cơm chung với nhau, rồi sẽ nói chuyện dài. Bà tính về trước kêu chị bếp mua thêm đồ ăn. Bà Hòa kêu chị bếp của bà, mà dạy có làm thứ gì ngon thì tối bưng qua bển ăn chung, rồi hết thảy hiệp nhau đi qua nhà bà Ngọc. Khánh nắm tay Tòng mà nói, Tòng đã lớn rồi, và hỏi đã thi bằng trung học đệ nhất cấp hay chưa? Lý nói Tòng đã được 17 tuổi rồi đó. Tòng tiếp nói năm nay mới được thi. Khánh biểu phải ráng học thi cho đậu, đặng tới tuổi phải làm bổn phận nam nhi thì vô mà tập luyện, chứ nếu không có bằng gì hết thì vô nhập ngũ làm binh nhì cực lắm. Tòng nói Tòng có đủ thì giờ mà lấy bằng tú tài, rồi vào trường ngoài Nha Trang kịp. Qua tới nhà, Khánh thấy cái rương với cái túi của cậu còn để tại phòng khách. Cậu kêu anh Bồi đem giùm vô phòng ngủ của cậu. Cậu nói trưa hôm qua, cậu ở Quy Nhơn, đi theo lên Pleiku ngủ, rồi sáng nay ở trên đó đi về, quần áo dơ hết. Cậu xin lỗi đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ rồi sẽ nói chuyện. Hai bà với hai cô lo sắp đặt bữa cơm cho ngon mà đãi Khánh. Mấy năm nay ở ngoài ăn uống thất thường, chắc thèm đồ ăn ở nhà. Khánh tắm gội rồi cũng bận, một bộ đồ kaki khác sạch sẽ vậy thôi, chứ mới về đâu có đồ trắng hay đồ gì tốt mà bận. Cậu vừa ngồi thì Bồi bưng một mâm ly với lave, nước cam để trước mặt cậu. Cô Đào hỏi muốn dùng thứ nào, cậu xin cho lave đặng uống cho đã khát. Tòng cũng uống lave nên dành lave rót hai ly, hai bà với hai cô thì uống nước cam. Khánh hỏi Đào học thuốc chừng nào mới rồi. Đào nói mãn năm nay, còn một năm nữa thì thi. Khánh nói Khánh cũng ưa ngành đó lắm. Hồi ở trường Trương Vĩnh Ký, cậu học toán là có ý tiếp học thuốc vì cậu phải nhập ngũ, chứ không thì năm nay có lẽ cậu cũng như Đào, sắp thành bác sĩ y khoa, lo trị bệnh cứu khổ cho người ta, nhất là cứu đồng bào nghèo. Bà Ngọc nhân dịp ấy, bà mới khoe là có mua cái nhà khích một bên đây, thấy bán rẻ nên bà mua. Lý đừng lo sắm dụng cụ để làm nhà bào chế và thí nghiệm thuốc. Rồi chừng Đào có bằng bác sĩ thì Đào mở phòng mạch quay cho thuốc tại đó cũng tiện. Khánh nói, hồi mẹ mua rồi, mẹ có cho cậu hay, cậu tán thành ý kiến đó lắm, để rảnh rồi cậu sẽ qua xem. Bà Ngọc biểu mai Khánh phải đi đặt may quần áo cho tốt bận, chứ ở Sài Gòn mà y phục lôi thôi như ở ngoài mặt trận, vậy quay không được. Khánh nói mai cậu sẽ đặt đồ cho đủ mà bận như người ta, phải có vài bộ đồ trắng đi rước cấp trên, lại cũng phải có một bộ sạc kinh, một bộ nỉ để đi đám tiệc. Khánh hỏi mẹ chứ Hoài có vô thăm mẹ hay không? Bà Ngọc nói Hoài đi bên Pháp học mấy năm nay, có về đâu mà thăm. Khánh nói hôm thăm trước, cậu có được thơ của cậu Hoài. Sáu bà con vô phòng ăn, ai muốn ngồi đâu tùy ý. Đào với Lý nãy giờ muốn nghe Khánh thuật chuyện ở ngoài chiến trận mấy năm nay nghe chơi, mà ai cũng cứ nói chuyện nhà Hoài làm hai cô thất vọng. Hai cô mời Khánh ngồi giữa bên này, còn bà Ngọc ngồi đối diện bên kia, đặng mẹ con thấy mặt luôn luôn. Bà Hòa không muốn để cho Lý với Đào ngồi một phía với Khánh, bà biểu hai cô ngồi bên hai bà Ngọc, đặng ngó nhau mà nói chuyện cho dễ, để bà với Tòng ngồi hai bên Khánh. Ngó đồ ăn ngon, dọn đầy bàn, lại có mẹ với chị Đào, chị Lý ngồi trước mặt. Các người thân yêu đều sum họp một nhà, cậu Khánh vui mừng quá nên cậu cầm đũa gắp liền. Bà Ngọc mừng con, bà no, cứ chỉ món này món nọ ép con ăn, bà không nhớ tới phận bà. Thình lình ông Thái bước vô ngoài trước, ông hỏi lớn.
Cậu Khánh về tới hả? Cậu đâu rồi?
Bà Ngọc cũng đáp lớn.
Ở đây! Mời anh hai đi thẳng vô trong này.
Khánh vội vã đứng dậy bước ra cửa phòng chào mừng ông Thái và mời ông ngồi ăn cơm luôn cho vui. Ông Thái dặn vợ với hai con ngày mai ráng lo nấu cơm, bữa cơm Việt cho đúng, đặng chiều ông về ông đại Khánh. Rồi đó, Khánh vừa ăn vừa thuật sơ chuyện đánh giặc cho bà con nghe. Ăn rồi dắt nhau ra salon ngồi uống cà phê mà nói chuyện tiếp. Tới 11 giờ ông Thái mới về để cho Khánh nghỉ. Đào với Lý cũng theo mẹ về bên nhà mà ngủ. Bà Ngọc muốn cầm một cô ở lại ngủ trên lầu với bà. Hai cô đều nói có Khánh về, để bà vui với Khánh. Bữa nào không có Khánh ngủ ở nhà, thì một cô sẽ qua ngủ giùm cho bà đỡ buồn. Đêm đó, bà Ngọc mừng lên thức nói chuyện với con. Gần 2 giờ khuya, mẹ con mới phân tay đi ngủ. Nhưng mới tảng sáng, mẹ con đều dậy hết, uống cà phê. Rồi bà Ngọc dắt con đi dạo vườn, có ý khoe ở nhà bà vui sống, nên bà dọn dẹp đâu đó đều sạch sẽ. Trước bông hoa đua nở tốt tươi, Khánh lấy làm vui lòng mà nhận thấy rõ ràng Đào với Lý giúp đổi hẳn tri ý của mẹ. Bây giờ mẹ lăng xăng hoạt động, chứ không phải cứ ủ rũ u sầu như trước nữa. Nhân dịp bà Ngọc đưa con đi luôn qua xem cuộc nhà bà mới mua, Khánh xem ngoài rồi xem trong, cậu rất hài lòng, không chê chỗ nào hết. Bà Ngọc trở về ăn lót lòng, bà sai anh Bồi biểu Lý sửa soạn, rồi đi với bà lên Bình Phước chơi một lát. Cách chẳng bao lâu, Lý qua lại, có Đào nữa. Đào nói bữa nay Đào với Tòng không có học, nhưng Tòng bắt đi mua rượu đặng chiều đại tiệc. Còn bà Hòa thì mắc đi chợ với chị bếp. Đào không có công việc chi hết, nên đi theo lên vườn, xem ép đường chơi. Lúc này lò đường đương chạy, xe chở mía, vô ra phía đó, kình kịch. Bởi vậy, lên tới Bình Phước, chauffeur quanh xe vô đậu, phía đất trống đằng vườn. Ông Thái ngó thấy nên ông đi lại, tiếp rước, rồi dắt Khánh đi xem vườn trước. Khánh thấy trên mấy liếp sạch sẽ, dưới mấy mương nước đầy, cây sởn sơ, trà xanh tốt thì cậu vui lắm. Bà Ngọc chỉ đền nhà cũ cho con thấy. Bà nói, nếu con muốn cất nhà mát, cách nào thì bà sẽ mướn cất cho. Khánh ngó quăng cất rồi nói chuyện đó không gấp, nên đợi ít năm cho cây cao lớn, có bóng mát rồi sẽ hay. Cậu đi xem vườn tiêu, thăm mồ mả ông ngoại, bà ngoại, rồi mới trở ra xem lò đường. Mấy người giúp công theo ba lự tụ lại chào mừng con bà chủ sở. Cậu Khánh dòm các thảy hơn 20 người, có đàn ông mà cũng có đàn bà nữa. Cậu đưa cho ông ba lự 200 đồng bạc, biểu ông mua thịt cá mà đãi mấy bà con một bữa cơm. Nhân dịp cậu ngỏ lời khuyên bà con cứ bình tĩnh làm ăn, đừng sợ chi hết. Quốc gia sẵn sàng ủng hộ đồng bào, giữ an ninh trật tự cho đâu đó điều an cư lạc nghiệp. ghé vô căn nhà dùng làm trụ sở, thì Khánh nói lúc có công việc nhiều, ông hai phải có mặt trên sở, trụ sở chật hẹp thì bất tiện lại thiếu vệ sinh, vậy nếu làm có lời nhiều thì nên cắt nhà mát sớm một chút để làm trụ sở. Bà Ngọc nói, làm năm đầu mới sắp đặt cho yên, nên mới không có lời bao nhiêu. Mùa rồi số thâu hơn 150.000, mà bị cất lò đường lại và sắm dụng cụ tốn hao nhiều, nên cũng không có lợi. Mùa này chỉ xuất mua phân và mướn công làm lại thôi, lại trồng mía tới 80 mẫu đất nên chắc lời nhiều. Cậu Khánh nói vậy thì bán đường xong, rồi cất trụ sở liền. Ông Thái cãi rằng chương trình của ông định là có lời thì mua máy cày đất, máy ép mía và máy nấu đường, đặng làm cho mau và bớt tốn nhân công. Vậy nên lo sắm máy cho đủ rồi, thì cây trong vườn sẽ cao lớn hết, chừng đó sẽ cất trụ sở rộng rãi để dùng làm nhà nghỉ mát luôn mới phải. Khách gật đầu không dám cãi. Ông Thái dắt Khánh ra lộ, chỉ mấy sở mía của ông mướn trồng cho Khánh xem. Nói chuyện với nhau quá 10 giờ, Khánh mới lên xe mà về. Ông Thái dặn Đào và Lý phải giúp mẹ dọn tiệc chiều nay hẳn hoi. Ông hứa ông sẽ về sớm, và ông sẽ mời ông giáo đi dự tiệc với ông. Bữa chiều đó, Khánh lấy xe đi đặt may áo quần. Bà Ngọc qua nhà bà Hòa phụ dọn tiệc. Đào với Lý chân dọn phòng khách và phòng ăn, đặng xem cho có vẻ tươi cười, nên cậy tòng đi mua bông hường, bông ơ dê, bông lai dơn, đem về cắm máy lục bình hực hở. 5 giờ chiều, xe ông Thái về tới, cô chở ông giáo Hiệp theo. Ông Thái nói hồi sớm mai, nói với dân trong làng, ít lời nghe được quá, mà nhất là đưa tiền bị ông ba đãi họ một bữa ăn, họ cảm tình hết sức. Họ tính với nhau sáng bữa sau, họ cậy vài người đàn bà trong xóm, đi mua đồ về nấu, trưa họ sẽ vui chơi với nhau. Gần 6 giờ xe Khánh về nữa, mà cậu lại có chở cậu Hoài, mặc đồ Việt Nam coi lẫm liệt. Vợ chồng ông Thái, bà Ngọc cũng như Đào với Lý thảy điều vui mừng. Khánh cùng bạn săn sái bước lên thềm mà nói.
Con ghé tiệm hỏi thăm anh Hoài, tình cờ con gặp. Anh nói anh cũng mới về tới mấy bữa rày, con mừng quá. Nên con bắt ảnh vô đây ăn cơm đặng nói chuyện chơi.
Hoài tiếp nói.
Cháu về được 5 bữa rồi. Hôm nay cháu luôn có ý định ghé thăm hai bác, với chị Đào, chị Lý và em Tòng. Ngặt mới về bận việc trình diện, nạp giấy tờ, chờ bố nhậm lăng quăng hoài, nên chưa rảnh mà đi đâu được. Nay, mai gặp anh Khánh cũng mới về, thừa dịp cháu theo ảnh lên đây chúc mừng mấy bác mạnh khỏe.
Ông Thái mời hai cậu ngồi và biểu tòng, kêu bồi, đem đồ khai vị ra uống đặng nói chuyện chơi. Hoài ngó hai cô Đào và Lý mà nói.
Cách nhà nhào lầu quá, mà chị Đào, chị Lý cũng vậy, không đổi khác. Vì chỉ hai anh em tôi bị giải dầu nắng gió nên khác nhiều.
Hai chị cũng đổi khác chứ. Chị Lý bây giờ là bà dược sư, còn chị Đào... Năm tới đây cũng là bà y khoa bác sĩ nữa.
Vậy à? Ồ, tôi rất mừng cho hai chị, mừng lắm. Trong lúc hai đứa tôi là trai phải lo để tranh độc lập cho quốc gia, hai chị là gái, hai chị cũng lo ung đúc tài nghệ, đặng cứu chữa tật bệnh cho nhân loại. Vậy thì quý biết chừng nào, đáng mừng lắm.
Lý nói.
Nghe người ta nói đi học phi công á, có 2 năm thì họ được về, sao anh hai học lâu chi dữ vậy?
Rồi đó Khánh với Hoài thuộc công việc của mình làm mấy năm nay, khi buồn lo, khi đắc chí. Nói chuyện mà phai diễu cợt, bởi vậy ai nghe cũng vui lòng. Khai vị rồi ăn cơm, cuộc vui còn kéo dài hơn nữa. Khánh với Hoài nói, lâu ăn cơm Việt Nam theo điệu Sài Gòn, nên về ăn ngon quá. Bà Ngọc nói mai tới phiên bà đãi. Bà hỏi hai cậu muốn dùng đồ Tây hay đồ Tàu. Hai cậu nói lâu ăn đồ Tàu nên xin ăn cơm Quảng Đông một bữa. Bà Ngọc nói sáng mai bà sẽ vô Cao Lầu trong chợ lớn, mà đặt một cỗ lừa đồ ngon mà đặt, và giao họ chở ra nhà bà mà đãi. Bà mời hết bà con trong tiệc, nay tối mai trước 7 giờ, đến nhà bà mà chung vui một bữa, ai nấy đều chịu không từ chối. Tối bữa ăn sau, ăn uống rồi Hòa xin về sớm, vì khuya phải đi viếng nhiều phi trường ở Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa. Gặp Khánh đã ba đêm, nói đã đủ chuyện rồi. Vợ chồng ông Thái với mấy con cũng đã về nghỉ. Thấy đồng hồ chưa tới 10 giờ, bà Ngọc biểu bồi chế một bình trà đem lên lầu, rồi mẹ con lên uống đặng nói chuyện chơi. Bà Ngọc nói dông dài một chút, rồi bà phân trần tâm sự với con.
Con về hai bữa rày, con đã thấy bây giờ má không phải như hồi trước nữa. Má vui vẻ hoạt động, chứ không phải buồn bực đau rề rề nữa. Ấy là nhờ trời Phật phò hộ cho má, mà cũng nhờ hai vợ chồng anh Hai Thái giúp má như em ruột, nhất là nhờ Đào với Lý yêu má như mẹ ruột, thay phiên nhau qua ăn ngủ với má, đặng an ủi cho má hết buồn hết lo. Má nói thiệt với con nha, má chẳng khác nào người đã gần chết mà nhờ trên trời Phật ban ơn, dưới nhờ cả nhà anh Hai Thái giúp đỡ nên má sống lại. Má mang ơn trên, nghĩa dưới đều nặng hết, nên mấy năm sau đây, từ khi hai con bị đạn mà khỏi chết, má đặt bàn thờ Phật ở trong nhà để hôm sớm tưởng niệm, và ngày rằm với ngày mùng một, má ăn chay, trước tạ ơn trời Phật, sau khấn nguyện cho con lành mạnh, đặng mẹ con mình sum hiệp. Từ bữa được tin con sắp được trở về Sài Gòn thì má mừng quá. Má nguyện với trời Phật, chừng nào con về rồi, má sẽ ăn chay mỗi tháng 6 ngày mà trả lễ. Đối với trời Phật, thì bắt đầu từ tháng 2 này, má sẽ làm theo lời nguyện. Còn đối với nhà anh Hai Thái, thì má bối rối hết sức, không biết phải làm sao mà đáp nghĩa cho xứng đáng. Con đã thấy công việc làm ở bên Bình Phước không? Má là đàn bà, má làm sao được? Má nhờ tay anh Hai Thái hơn 2 năm nay, anh đã bỏ phố cuộc buôn bán của anh, giao trong giáo hiệp coi. Anh tận tâm giúp má lên Bình Phước hằng ngày, lo xây dựng cơ nghiệp của ông ngoại con hồi trước, đặng má trọn thảo với cha, mà má còn có lợi mỗi năm 10 muôn nữa. Con nghĩ coi, công ơn đó lớn là dường nào. Năm rồi, có lợi nhiều, má chia hai cho ảnh cũng như hùng với nhau. Kẻ có của, người có công. Vợ chồng ảnh nó không chịu lấy tiền, khổ hôn. Má nói quá, vợ chồng ảnh mới chịu chia lời, nhưng mà ảnh chỉ lấy 1/3 mà thôi, để cho má tới 2 phần. Má không biết làm sao, nên sẵn dịp người ta bán nhà rẻ, lại có đủ đồ đạc, má mới mua để đó. Đặng sau này á, Đào với Lý có chồng á, thì má cho nó, đặng trước đáp nghĩa cho vợ chồng anh Hai Thái, sau á, má đền ơn riêng cho chị em nó đó con.
Má tính như vậy hay quá, ra đi con thấy má buồn rầu đau khổ, con đứt ruột à. Con gửi gắm má cho chị Đào chị Lý, kệ hai chị ở nhà thế cho con mà săn sóc an ủi má. Con hay hai chị thay phiên ở với má như con gái trong nhà, con mới bớt lo. Nhưng con hay má nhờ hai bác với hai chị mà má hết đau ốm, lại được sống trong vui vẻ thân yêu. Nhiều khi con nghĩ chừng con về con không biết phải làm sao đền ơn đáp nghĩa cho vừa nữa. Hai bác gây dựng lại cơ nghiệp lại cho má, dù có lời bác chịu chia hai đi nữa, ấy là má trả tiền công, chứ đâu phải đáp nghĩa đâu. Còn với tình nghĩa của hai chị, má mua sẵn một tòa nhà để dành mà cho thì xứng đáng thiệt. Nhưng hai chị có chồng sẽ ở riêng, chứ đâu phải ở chung hoài. Có một cái nhà mà cho chung sao được. Má cho chị này còn chị kia, má tính làm sao?
Hồi mới mua nhà, má không có nghĩ tới chỗ thắc mắc đó. Má tính cho chung, đặng sau Lý dọn phòng bào chế ở trong, rồi còn Đào mở phòng quay mặt ở ngoài. Chừng mua xong rồi, má mới nhớ tới cái sự hai đứa đó sẽ có chồng. Má đừng bối rối lo ngại về chỗ con nói đó. Cái đó thì má lại được thơ con, cho hay lối Tết, chắc con sẽ được đổi về Sài Gòn. Má mừng rối trí, và phát sanh ra một sáng kiến, có thể giải quyết sự bối rối đó được đó con.
Má tính là sao?
Má tính là, chừng nào con về á, thì má nói với vợ chồng anh Hai Thái, gả con Đào cho con. Nó ở chung nhà này với mẹ con mình nha. Phía trước của mình nó còn dư rất nhiều, chừng nó cần dùng coi mạch thì má cất riêng cho vài căn nho nhỏ ngó ra sân đó cho nó. Hay là cắt nối một bên hông cũng được, Làm như vậy thì tòa nhà mua bên kia má cho riêng một mình con Lý ở trọn. Má thấy cách làm đó thì ân nghĩa cả thải đều được đền đáp vuông tròn. Ba nhà ở luôn một dãy với nhau, tình thân yêu được bền dài, cảnh đời sống được luôn vui vẻ. Má đợi con về má hỏi ý con, rồi má sẽ nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái, con nghĩ sao?
Khánh trầm ngâm một hồi rồi cậu đáp.
Khi con mới quen với chị Đào, chị Lý thì con có thiện cảm với hai chị vậy thôi. Học chung với nhau mấy năm, được gần gũi nhiều, con biết tánh nết của hai chị thì tình thiện cảm đó lần lần nó quá ra tình thân yêu. Vì hai chị lớn hơn con một tuổi nên tình thân yêu của con là tình chị em vậy thôi, chứ thiệt con không có ẩn ý nào khác. Mấy năm sau này cách biệt nhau mà hai chị sẵn lòng giữ lời con ký thác, hai chị thế cho con mà lo lắng cho má còn hơn là có con ở nhà. Con đã cảm tình rồi còn thêm cảm nghĩa nữa. Tuổi này con mắc lo cho má nên con không có nghĩ tới việc cưới vợ. Nay má tính cưới chị Đào cho con, má muốn làm như vậy cho trọn nghĩa dặn tình. Ý của má hay lắm, con biết rõ tánh nết chị Đào, kính má như mẹ ruột, mà má cũng yêu chị như con ruột, thì làm dâu má thì hạp lắm, mà con có vợ sắp được bằng y khoa bác sĩ, thì chỗ gì mà con chê được. Huống chi, muốn đền ơn đáp nghĩa, muốn được má vui vẻ mà sống với con, dầu con phải cưới một người vợ quê mùa hèn hạ con cũng không có nệ. Bữa con mới về, chị Đào lại nói chị kính trọng cái thẹo trên mặt con, chứ chị không dám chê. Vậy con hết lo về chỗ đó. Ngạch chị lớn hơn con một tuổi, lại tuổi này con kính chị như chị con. Con sợ chị ngại về cái chỗ đó, chị không có ưng làm vợ con.
Con đừng lo. Nếu con bằng lòng thì má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái, đặng cắt nghĩa cho Đào được. Người ta nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Tuổi như vậy kết vợ chồng tốt lắm, gái lớn hơn hai tuổi còn tốt thay, lớn hơn một tuổi thì có sao đâu mà ngại.
Mà chị Lý tánh nết cũng như chị Đào, chị Lý cũng kính cũng yêu má như chị Đào. Chị Lý học đã xong rồi, sao má không cưới chị Lý cho con, má lại chọn chị Đào còn học hơn một năm nữa.
Câu hỏi này làm bà bối rối, bà phải ngập ngừng một chút mới đáp.
Má đã tính kết cuộc hôn nhân cho tròn ân nghĩa. Mà trời Phật lại khiến như vậy thì con phải chịu, con hỏi cho biết vậy thôi, chứ cuộc trăm năm của con, má định lẽ nào, tự ý má, con đâu có dám cãi.
Vậy thì sáng mai, má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái nha.
Con cưới chị Đào rồi, còn chị Lý, biết chừng nào chị mới có chồng, đặng má cho chị cái nhà đó.
Thì chừng nào con Lý nó có chồng rồi sẽ hay. Chả, nếu anh Hai Thái gả Lý cho người xa lạ, họ chen vô ở một dãy thì hai với hai nhà này không đồng tâm trí với nhau á, sợ ít vui đó con.
Con muốn xúi anh Hoài cưới chị Lý, đặng vợ chồng ảnh ở một bên mình. Má nghĩ coi được hay không má?
Được lắm chứ. Hoài là anh em thân thiết với con á, từ hồi nhỏ đến giờ, lại quen với Đào và Lý nữa. Nếu Hoài á chịu cưới Lý, rồi ở chung một dãy với mình, chắc vui lắm.
Anh Hoài một tuổi với chị Lý, để con làm mai cho anh Hoài cưới chị Lý đặng ở gần nhau chơi.
Thế là nguyện vọng của bà Ngọc sắp được thỏa mãn hoàn toàn. Cưới Đào cho Khánh, đặng đáp nghĩa vợ chồng ông Thái nuôi dạy Lý hẳn hoài, rồi cho bà nhìn con nữa. Gả Lý cho người tử tế thân thiết, rồi con trai con gái đều được sum hiệp với bà, mà chúng nó không hay biết tội lỗi của bà ngày xưa, nên bà khỏi bị con phiền trách hoặc thất kính, bà vui mừng hết sức. Ăn lót lòng, bà Ngọc dặn con, có rảnh, con đi xuống, hãng kiếm mua một chiếc xe hơi mới, để dành cho con đi làm việc, chứ xe cũ bà thường dùng đi lên sở, nên không rảnh cho con đi. Bà qua nhà bà Hòa thì xe ông Thái mới đưa Đào và Tòng đi học chưa về. Bà mới thuật lại cho bà Hòa nghe hồi hôm, bà có bàn tính việc nhà với Khánh rồi. Khánh rất vui lòng mà chịu cưới Đào. Lại hứa làm mai Hoài xin cưới Lý, đang ở chung với nhau một dãy cho vui. Hai bà vui mừng, nên xe trở về, hai bà lên Bình Phước mà bàn cuộc hôn nhân đó với ông Thái. Ông Thái thấy hai bà lên tới thì ông nói ông biết xe của bà Ngọc phải để cho Khánh đi, vậy từ rày ông trả chiếc xe của ông lại cho ngoài nhà ông đặng hai bà đi và đưa rước nhỏ đi học. Vậy từ rày ông trả chiếc xe của ông lại cho ngoài nhà ông đặng hai bà đi và đưa rước sắp nhỏ đi học. Nhưng lúc này ông phải ở trên sở tối ngày, vậy sớm mơi phải cho xe vô đưa ông đi rồi xe trở về ngoài Sài Gòn, đến chiều lối 5 giờ sẽ lên rước ông vậy thôi. Bữa nào hai xe mắc hết, không đưa rước sắp nhỏ được thì biểu nó kêu xích lô mà đi, hoặc đi xe máy cũng được. Hai bà nói chuyện hôn nhân thì ông nói nếu sắp nhỏ xuôi thuận hết thì càng tốt, vì hai nhà thêm thân thiết với nhau hơn. Nhưng ông khuyên bà vợ phải hỏi ý của Đào, như Đào chịu thì sẽ tính lễ cưới. Còn việc của Lý thì nếu ưng hòi mà bà Ngọc cũng đành bụng thì ông không cản trở, nhưng chẳng nên nói cho Lý biết trước, phải đợi chừng nào hòi cậy mai mối nói chính thức rồi hai bà sẽ tính với con. Bà Ngọc thuật rõ tâm sự của bà cho ông Thái nghe, mẹ con bà tính cưới Đào là cố ý muốn cho trọn ơn trọn nghĩa, còn gả Lý cho hoài rồi, cho ở cái nhà bà mua đó, ấy là cố ý muốn mẹ con gần nhau, mà khỏi phải nhìn nhau làm cho sanh việc không hay. Bà nói tới 11 giờ mới lên xe mà về với bà Hòa, hứa chiều sẽ cho xe trở lên rước ông Thái. Xe về ghé nhà bà Hòa thì hai bà gặp Khánh, đứng ngồi uống la ve mà nói chuyện với Đào và Lý. Khánh nói với bà Ngọc.
Mấy năm nay con chạy xe Jeep giỏi, con có giấy thi của nhà bên cấp cho con đàng hoàng, con lái xe mà đi được, khỏi mướn nó chauffeur.
Bà Ngọc cười, bà biểu con thôi về ăn cơm. Bà hỏi Đào với Lý người nào chịu qua ăn cơm với bà. Hai cô xin ở bên này ăn cơm với mẹ để Khánh ăn với bà. Về tới sân, Khánh nói với mẹ rằng, cậu đi làm công việc rồi sớm, cậu trở về hỏi Lý, qua Đào học trường thuốc ở đường nào, đặng cậu đi rước về, nói chuyện. Té ra bữa nay Đào học tới 9 giờ rưỡi đã về rồi. Luôn dịp cậu ở đó nói chuyện mẹ con bạn tính hồi hôm đó cho Đào nghe. Và cậu hỏi Đào bằng lòng kết tóc, trăm năm với cậu hay không? Đào thành thật mà nói rằng, về phần Đào thì không có điều chi trở ngại, nhưng việc trăm năm phải do cha mẹ chứ con không phép tự chuyện. Thế thì Đào đã chịu rồi. Vô tới nhà, Khánh lại nói, hồi nãy cậu có dò thử ý Lý, qua Lý có chỗ gì chê hỏi hay không? Lý cũng nói như Đào, việc trăm năm tùy ý cha mẹ định, Lý không thấy có gì chê hỏi được. Bà Ngọc cười mà nói,
vậy thì việc mình tính là đều xuôi thuận hết rồi. Má với chị hai Hòa lên Bình Phước đã hỏi ý anh hai Thái rồi, ảnh bằng lòng gả Đào cho con. Còn con Lý nếu hoài xin cưới mà nó cũng ưng thì ảnh không cản trở, đặng hai anh em cưới hai chị em cho nó vui.
Hoài đành bụng lắm, nhưng Hoài muốn hỏi ý của Lý trước. Như Lý chịu thì Hoài sẽ thưa cho cha mẹ hay, rồi mới cậy mai nói. Hoài cậy Khánh mời giùm Đào với Lý tối thứ bảy đi ăn cơm với hai anh em, đặng Hoài dò ý Lý. Khánh về thưa cho mẹ hay rồi, qua xin bà Hòa cho phép cậu thay mặt Hoài mà mời Đào với Lý đi ăn cơm. Biết Hoài là trai đứng đắn, lại thêm có Khánh đi theo, bà Hòa không lo ngại chi hết nên bà cho Đào với Lý đi. Tối thứ bảy, Khánh lái chiếc xe mới, rước Đào với Lý đi vô chợ lớn. Hoài đi xe riêng vô trước, chực rước ba bạn lên cao lầu, vô phòng riêng ngồi uống đồ khai vị, Hoài mới nói.
Chúng ta là bốn bạn thân yêu nhau hồi còn ôm sách đi học. Tôi với Khánh vì phận sự nam nhi nên phải ly tán trót 4 năm. Ngày nay được tái hiệp cùng nhau, thiệt tôi vô mừng quá. Mà càng mừng nhiều hơn nữa là được hay bạn sắp cưới chị Đào. Vì vậy nên tôi mời ăn với tôi một bữa cơm này, đặng tôi tỏ lòng mừng của tôi, và xin phép cầu chúc trước cho chị Đào với bạn Khánh sanh con nhiều, đặng mấy bác hai bên vui lòng tội chí. Tôi biết chắc hai bạn sẽ hòa thuận trăm năm, sẽ hưởng hạnh phúc tràn trề, nên tôi không cần chúc về việc đó. Chứ không phải tôi quên,
hay là muốn làm khác thế tình thiên hạ. Còn tôi xin tỏ thiệt với ba anh chị, tôi về trển hôm nay, cha mẹ tôi có nhắc việc cưới vợ. Tôi tư lự không biết vợ đâu mà cưới. Bạn Thánh báo tin cho tôi hay bạn sắp cưới vợ. Bạn làm cho tôi nôn. Bạn nói bạn cưới chị Đào, thì tôi cưới chị Lý, nặng bốn mạng cũ chung làm một khối. Tôi nghe lời bạn khuyên tôi mừng lắm. Ngặt tôi học nghề lái máy bay. Tôi sợ chị Lý cũng như mấy cô gái giàu sang khác. Chị chê tôi chị không ưng. Nhân dịp gặp nhau đây, tôi xin phép hỏi ngay chị Lý. Vậy chứ chị có chê tôi như một vài bạn gái của chị đó hay không? Chị cứ thành thật nói cho tôi biết đi.
Cô Lý ngó hồi mà cười và hỏi.
Tại sao mà chê? Tôi nghe nói nghề hoa tiêu, ngành hàng không là nghề khó tập luyện hơn hết. Đi học bao nhiêu phải rơi rớt dọc đường hơn phân nữa. Còn thành công hơn phân nữa đó là may. Anh đã làm phi công thì vinh diệu lắm, ai dám chê?
Số là vậy. Tôi về hôm nay tôi nghe có một vài cô gái Việt Nam giàu sang chê phi công chúng tôi là chauffeur máy bay, không tài năng danh giá gì. Anh em chúng tôi chắc phải cưới vợ gái ngoại quốc, hết công cưới vợ Việt Nam được.
Ai mà nói kỳ cục như vậy, tôi không có nghe. Ví dầu mà có người chê như vậy, ấy là người chỉ biết bạc tiền, không kể làm chi gì hết. Ấy là thứ chim se sẻ, tối ngày sẩn bẩn theo mấy hàng rào, kiếm coi có ai phơi lúa thì đáp xuống mà mổ. Thứ chim đó có biết những con hạc, những chim nhạn, những đại bàng làm gì ở trên mây xanh đâu. Dẫu có người chê phi công, đó là người thiếu giáo dục. Bình sanh mong lựa chốn êm ấm để núp giông gió mà kiếm ăn, không hiểu chi anh hùng nghĩa sĩ, không kể đến tổ quốc đồng bào chi hết. Người có học thức có tâm trí, ai cũng kính trọng phi công, chứ ai mà dám khinh rẻ.
Té ra chị không chê tôi sao chị Lý? Tôi mừng lắm, tôi sẽ bước tới liền.
Cô Lý với cô Đào ngó nhau mà cười. Hồi giây qua nói với Khánh.
Bạn về thưa với bà bác hay trước, mai mốt má tôi vô sẽ cậy bà bác làm mai, nói dùm cho tôi cưới chị Lý. Nhưng nói rồi để đó, chờ tôi kiếm mướn được nhà rồi tôi sẽ cưới, chứ tiệm chật hẹp quá, có vợ ở không tiện.
Bạn khỏi lo nhà cửa, má tôi có mua cái biệt thự khích bên nhà tôi. Má tôi tính hễ chị Đào hay chị Lý có chồng á, thì má tôi cho cái nhà đó mà ở. Tôi cưới chị Đào, chị ở bên nhà tôi. Nếu bạn cưới chị Lý thì vợ chồng bạn cứ tự nhiên ở cái nhà đó.
Ồ, được vậy thì tôi càng có phước hơn nữa. Ba nhà nhập lại làm một khối, tam gia hiệp nhất, vui biết chừng nào.
Hoài hớn hở kêu Phổ Kỳ biểu bưng đồ ăn cho mau, rồi bốn người ăn uống, tâm đầu ý hiệp, nói chuyện vui cười. Tuy đã thỏa thuận kết duyên, song hai cậu vẫn gọi hai cô là chị Đào, chị Lý. Hạng thanh niên của thế hệ mới, ung đúc tâm hồn theo quân sự, quen cầm xe jeep chạy rần rần, không kể đường quanh co, quen lái máy bay, sông lướt, gió giông, vùng vụt, không biết sợ nguy hiểm, bởi vậy làm việc chi cũng chớp nhoáng như sông trận, như tuồng mây. Trong một tháng thì Khánh đã cưới Đào, vợ chồng ở cái nhà lầu chính giữa với bà Ngọc. Rồi hai tuần sau nữa thì Hoài cưới Lý. Vợ chồng ở với nhau trong cái biệt thự một bên. Một buổi Khánh đi làm, Đào đi học. Bà Ngọc nằm một mình trên bộ ván trong phòng khách đàn bà. Bà đương vui sướng về sự hai con của bà đều được thành danh, lại được gom về một cửa với bà. Thình lình anh bồi bước vô thưa với bà có một cô trọng tuổi, xưng tên cô Kim xin phép vào thăm bà. Bà Ngọc không biết cô Kim nào ở đâu. Bà lồm cồm ngồi dậy rồi bảo anh bồi mời khách vô. Khách vừa bước vô thì bà nhìn biết là cô Kim, em gái của Trần Trung Chánh, tình nhân gây hại cho bà hồi còn nhỏ. Nhưng bà giả như không quen biết, bà mời ngồi rồi hỏi.
Xin lỗi cô, vậy chứ cô là ai? Cô đến thăm tôi có việc chi?
Cô Kim cười đáp. Chị quên tôi rồi hay sao? Tôi là Kim, em của anh Chánh hồi trước đó. Anh tôi qua Pháp mà học thi, lấy bằng bác sĩ rồi ở luôn bên đó mà tu nghiệp. Hôm nay nghe nước nhà đã được độc lập rồi, anh muốn trở về xứ sở đặng mở phòng quay mạch. Anh viết thơ biểu tôi kiếm chị, coi bây giờ chị có chồng con hay không. Và chừng ảnh về, chị có vui lòng cho ảnh gặp hay không? Bà Ngọc lơ lửng nói.
Anh Chánh à? Anh Chánh nào? Tôi không nhớ.
Có lẽ nào mà chị quên? Bà Ngọc nghiêm nghị nói.
Khoảng đời của tôi hồi còn nhỏ là đời tội lỗi. Trót 20 mấy năm nay, tôi lo tu niệm mà chuộc hết tội lỗi. Tôi trả dứt nợ. Tôi chôn mất khoảng đời đau khổ đó được rồi. Mấy năm nay, tôi sống với khoảng đời mới. Tôi không nhớ việc cũ chút nào hết. Giữa trời thanh bạch, tôi không muốn cô bươi đấm tro tàn, cho nó bay bụi làm dơ giấy, chứ không có ích gì.
Cô Kim muốn nói nữa, mà bà Ngọc lại bước xuống đất, dường như muốn từ khách đặng đi vô trong. Rồi kế bà Hòa qua chơi, chủ nhà niềm nở nói chuyện, không ngó ngàng đến cô Kim nữa. Cô Kim phải cáo từ mà về. Bà Hòa hỏi cô Kim đó là ai. Bà Ngọc mới thuật câu chuyện nói hồi nãy đó lại cho bà Hòa nghe. Bà Hòa hỏi tình cũ nghĩa xưa, sao không chịu cho ông Chánh gặp, đặng chỉ đứa con của ổng cho ổng biết. Bà Ngọc nói,
thôi, thôi chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại. Diễn tuồng bi kịch, tôi thủ vai đào lâu quá, phải để cho tôi đổi vai Nico, đặng tôi nghĩ cho khỏe chứ. Có người gặp khó khăn, không bền chí, chờ yên ổn lại lân la, tình nghĩa gì mà cho biết con, cho gặp mặt.
Có buồn rồi mới có được vui, có cực rồi mới biết sướng. Bà Ngọc trải qua những nỗi buồn rầu cực khổ, từ đây bà mới vui sướng mà sống với cảnh đời thân ái giữa con trai, con gái với dâu rể hòa thuận một nhà. Có một điều làm cho người ta không hiểu tâm sự của con rể bà, họ hơi thắc mắc là Khánh kêu vợ là chị Đào, mà Hoài cũng kêu vợ là chị Lý. Ai muốn hiểu sao tự ý, bà Ngọc cứ vui cười tối ngày. Còn bà Hòa có hai đứa con gái mà chúng nó theo người khác hết. Nhưng bà không buồn vì bà biết ngó xa. Bà thấy trong ít năm nữa bà sẽ có dâu, nói thế cho con gái.
Hết Phú Nhuận ngày 25 tháng 8 năm 1957.